những dòng sứ pháp tập 4 giảng giải tứ diệu đế, lời khai thị của Hòa thượng Thích Huyền Vi. Lời đầu sách. Sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề tại Ấn Độ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng sanh thuyết kinh Hoa Nghiêm, chỉ thẳng con đường tu chứng đốn ngộ. Nhưng vì căn cơ chúng sanh thấp kém, không thực nhận được chân lý này, nên Ngài phương tiện nói pháp tứ diệu đế cho dễ hiểu, dễ tu. Tứ diệu đế còn có tên khác là tứ thánh đế hay tứ chân đế, được thuyết giảng từ kim khẩu của Đức Phật, là giáo lý căn bản không những của hàng tiểu thừa mà còn bao gồm cả đại thừa giáo. Người học đạo giống như xây một tòa lầu cao, cần phải thiết lập trên một chân móng thật vững chắc. Pháp tứ diệu đế đối với người học Phật cũng quan trọng như vậy. Đây là bốn chân lý nhiệm màu, bất di bất dịch. Vào cuối thập niên năm 1980, khi mới vừa bước chân vào trường đạo dưới mái ấm của tổ đình Linh Sơn Pháp Quốc, sư phụ chúng tôi là Hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi, người khai sơn pháp hội, đã mở những khóa huấn luyện giảng viên khai triển đề tài này. May mắn thay cho chúng tôi là đã được tham dự đầy đủ các buổi học thuyết giảng và thấm nhuần những lời giáo huấn vàng ngọc đầy sự lợi ích này. Nay nhớ đến công hạnh người xưa đã vì hạnh nguyện cao cả thành tựu pháp thân huệ mạng cho chúng tôi, cùng với mục đích lưu lại cho hậu lai, sau khi thu thập tài liệu diễn giảng, sư cô Thích Nữ Liên Hảo đã đúc kết các lời dạy của thầy qua băng ghi âm với sự chỉ dẫn của ni sư Thích Nữ Chi Minh Liên Sơn Milo Pháp Quốc. Để hoàn thành tập sách này, ni sư Thích Nữ Chí Lạc Trinh Sơn Chi Nhô Tu Lu Pháp Quốc, một trong những vị đệ tử lớn của thầy, đã thành tâm bảo trợ tịnh tài trong việc in ấn tập sách dày 375 trang này. Rất mong khi đến tay người đọc, nếu đã học rồi sẽ được ôn cố tri tân, nếu chưa được biết qua xin được dùng làm phương tiện trên bước đường học và nghiên cứu giáo lý căn bản nhà Phật. Vì là văn nói muốn khai thị, nhấn mạnh cho hàng thất chúng những điều cần tu, cần hiểu, nên đôi khi có chỗ lặp đi lặp lại, mong người đọc hiểu ý quên lời. Hơn nữa chúng tôi đều là hàng hậu học, kiến thức có hạn, nếu có điều gì sơ sót lỗi lầm, mong các bậc cao minh từ bi chỉ dạy cho. Giáo lý căn bản Phật Đà, người người nên học, nhà nhà nên tu. Sau cùng là trong công việc đúc kết, lưu hành lời giáo huấn của bậc ân sư hôm nay. Nếu có được chút công đức nào, chúng tôi xin được góp phần hồi hướng chung với công đức của muôn người. Nguyện cầu cho Phật Pháp trường tồn ở thế gian, thế giới hòa bình, thiên tai nhân họa sớm được tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Mùa Phật Đản năm Mậu Tý 2008, Ban Văn hóa Tổ đình Linh Sơn, Joinville-le-Pont, Phần sự Pháp Quốc. Mục lục. Lời đầu sách. Tứ diệu đế. Một là khổ đế, tam khổ, bát khổ. Hai là tập đế, nguyên nhân nhóm tập các khổ là 10 căn bản phiền não. Tánh chất căn bản phiền não hay kiết sử. Ba là diệt đế, thứ lớp đoạn hoặc, các từng lớp tu chứng, niết bàn thanh văn, niết bàn đại thừa. Bốn là đạo đế, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát chánh đạo. Thành phần khổ đế. Một, khổ đế là tam khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Bát khổ gồm có già khổ, sanh khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thương mến nhau mà biệt ly là khổ, cầu mong mà không tỏ ý là khổ, ghét nhau mà gặp gỡ là khổ, năm chất liệu trong con người quá lượng là khổ. Tứ Diệu Đế Katari Arya Sakani. Thinh Văn Thừa nói về Tứ Diệu Đế cho người nghe hiểu được giáo lý căn bản của Đạo Phật. Nền giáo lý căn bản là nền giáo lý gốc rễ. Hiểu được đạo lý căn bản để làm chi? Để hiểu Đức Phật đã dạy như thế nào mà tu tập theo. Tuy nhiên quý vị nên hiểu, đây chỉ là nền giáo lý còn ở trong vòng tương đối. Tương đối là những việc ở thế gian còn tương phản với nhau như khổ vui, sáng tối, giàu nghèo, do đối đãi với nhau mà có. Còn nếu vượt hơn lên, nghe được giáo lý đại thừa hay là giáo lý bát nhã dạy về không tôn, thì đó lại là giáo lý sâu sắc hơn nữa. Giáo lý đó nằm trong kinh Bát Nhã mà quý vị thường tụng. Nền giáo lý Bát Nhã nói về vô khổ tập triệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Giáo lý của Đạo Phật có thể chia ra làm hai tầng lớp. Tầng lớp dưới được gọi là tầng lớp căn bản. Cái căn bản giáo lý đó Đức Phật thuyết về Tứ Diệu Đế là bốn sự thật vững chắc không thay đổi. Căn bản sống đúng làm người ở trên đời này phải như thế nào, an vui hay khổ não, đó chưa phải là giáo lý rốt ráo, mà chỉ là giáo lý phổ thông còn trong nghĩa tương đối. Đến giáo lý tuyệt đối mới là giáo lý cao thượng, giáo lý đại thừa, đại thượng thừa hay là tối thượng thừa. Nền giáo lý đó phải dùng chân tâm, cái tâm chân thật mà nghe, chứ không phải dùng vọng tâm để nghe. Tâm vọng, tâm lăng xăng chưa phải là hiểu rốt ráo, quý vị cần phải nhận định rõ như thế. Điểm quan trọng, căn bản là vì người đời đang sống trong vọng. Nếu giảng nói ngay giáo lý siêu việt cao thượng như như mà lai, lai mà như, thì những người có trình độ sơ cơ mới vào đạo không hiểu nổi. Cho nên phải giảng nói giáo lý căn bản từ thấp đến cao. Vì thế thầy nhắc lại cho quý vị thấu rõ, Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản, cội gốc, tuy chưa phải rốt ráo. Bây giờ quý vị lắng lòng lặng nghe mới thâm nhập, chậm mà lãnh hội được. Khi giáo lý được thâm nhập vào rồi tâm, khi giáo lý được thâm nhập vào tâm rồi thì tâm linh sẽ chuyển khác trước lắm. Dù đó chỉ là giáo lý tương đối phổ thông, còn nếu quý vị chỉ nghe cho được gọi là nghe bằng lỗ tai thì khó làm sao mà thâm nhập được. Vì nghe tai bên này đã sang qua tai bên kia mất, hoặc nghe qua lỗ tai rồi nhớ chút ít nói ra bằng miệng, gọi là nhập hổ nhĩ xuất hổ khẩu, thì sẽ không được tươi nhuận trong tâm hồn. Để được tư nhận trong tâm hồn của mỗi người, quý vị phải hấp thụ được giáo lý đó vào trong tâm của chính mình, tràn hòa giáo lý đó vào trong chính tâm của quý vị. Vì chữ đế ở đây là chân lý, phải hòa nhập chân lý đó với cái chân tâm của chính mình, tư nhận cho chính tâm mình. Như cây hút nước tươi mát mới xanh cành tốt lá, mới có hoa ra quả được. Đến lúc quý vị nhận được chân được khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế rồi thì khỏe lắm. Tất cả quý vị nơi đây nếu có giảng bài trước mắt, thầy sẽ lần lượt giảng rõ ràng, xin quý vị để tâm theo dõi. Tứ Diệu Đế là danh từ chung cho khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Bài này chỉ giảng về khổ đế mà thôi. Tứ Diệu Đế tiếng Phạn là Katari Arya Sakani. Chữ C đọc là chữ CH. Chữ ta có dấu ngang trên chữ đọc là ta hơi dài hơi một chút, như là hai chữ A là A. Katari là tứ, tức là bốn. Arya là diệu, là thánh, là chân. Chữ Arya đọc thành ba phần là Arya. Sakani là đế, là vững chắc không thay đổi, chân thật, bất di bất dịch. Quý vị gắng học thêm tiếng bên sư Phật thì càng tốt. Trong chúng tăng ni nếu muốn học có thì giờ thầy sẽ dạy thêm tiếng Phạn cho. Tiếng Phạn này là tiếng Nam Phạn Pali, tiếng Bắc Phạn là Sanskrit. Tam tạng kinh điển của Phật giáo Nam Tôn nằm trong ngôn ngữ Nam Phạn Pali. Bây giờ chúng ta vào bài thứ nhất là khổ đế. Một, khổ đế, Dukha Sakkani. Khổ đế là Dukha Sakkani. Khổ là Dukha, vui là Sukha, đọc chữ ca. Dưới nghĩa tiếng Việt là Kha, Sakkani là bất di bất dịch. Quý vị tăng ni sinh nên biết viết tới viết lui, viết liền liền mới nhớ nổi tiếng Phạn, tiếng Hán cũng vậy. Học mà nghỉ ngơi giải đãi là không thể nào nhớ được. Mỗi bài đều có 3 phần, phần duyên khởi, chánh đề và kết luận. Bài này nói hoàn toàn về khổ đế, tức là sự chắc thật về khổ, không sai xiển chút nào, chắc chắn khổ. Phần duyên khởi lại có 3 điểm. Một, xét chúng sanh trình độ còn thấp kém, không nhận được pháp đốn giáo. Hai, vì thế Phật phương tiện nói ra pháp tiệm giáo, cho chúng sanh dễ tu hành. Ở đây nói cái gì cũng có hết, để làm chi, để biết có mới dễ tu. Còn giáo lý cao thượng thì nói cái gì cũng không, thành chúng sanh rất khó tu hành, không học nổi. Vì người trình độ sơ cơ, lúc nào cũng muốn có hết, phải đến mức độ nào đó mới hiểu nổi cái chân không diệu hiểu. Ba, sau khi thành đạo, ngay trong khi định nơi cội Bồ Đề, Đức Phật giảng Avatamsaka Sutra. Avatamsaka là Hoa Nghiêm, Sutra là Kinh, rồi mới nói Tứ Đế. Khi ấy thật ra Đức Phật muốn chỉ thẳng vào pháp giới tánh cho chúng sanh biết. Nên nói Kinh Hoa Nghiêm trước, pháp giới tánh giống như Phật tánh bên trong của chúng ta vậy. Khi giảng ra ngoài thì Ngài chỉ pháp giới tánh, nhưng trình độ thính chúng lúc đó một số còn thấp kém không thể hiểu nổi, nên trong hội giảng kinh có 5.000 vị bỏ hội giảng mà đi. 5.000 vị chứ không phải 50 hay 500 đâu, vì nghe không hiểu thì buồn ngủ, ngán quá làm sao mà ở tiếp được. Quý vị nên nhớ cho rõ là không phải chỉ có chúng sanh ở cõi ta bà, tức là không phải chỉ có loài người thế giới ta bà mới đến nghe pháp, mà các chúng sanh ở 10 phương khác cũng đều đến nghe. Cũng như bây giờ đây mà giảng, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc, thì quý vị đâu có hiểu ra làm sao. Gắng ngồi là ngủ gục, cho nên phải đi. Ngũ thiên thoái tịch nghĩa là 5.000 người bỏ hội giảng của Đức Phật mà ra đi. Pháp giới tánh là cái tánh của pháp giới, tức là cái thể tánh của chân tâm trùng trùng điệp duyên khởi, lý trùng trùng duyên khởi, sự trùng trùng duyên khởi, lý sự trùng trùng duyên khởi, sự sự trùng trùng duyên khởi. Có nghĩa là Đức Phật muốn đem đốn giáo, giáo lý đi nhanh đó, chỉ cho chúng sanh trực nhận tu rất nhanh. Tâm trực nhận được rồi thì sáng lắm, nhưng hạng phàm phu nghe không hiểu, lúc đó Đức Phật muốn nhập niết bàn, chứ còn phải dùng phương tiện nói từ thấp lên cao, thì đến chừng nào mới đi thẳng vào chân lý được. Do đó chư vị Phạm Thiên, các vua trời, các vị đế thích mới thưa thỉnh với Đức Phật, xin Đức Phật phương tiện giảng nói pháp tiệm giáo. Tiệm giáo là giáo lý đi dần dần, từ từ, chứ giáo lý cao quá thính chúng không hiểu nổi. Dĩ nhiên Đức Phật cũng biết điều đó, nhưng Đức Phật nghĩ truyền đạo mà nói phương tiện, nói quanh co, dài dòng mãi thì biết lúc nào chúng sanh mới hiểu đạo và đắc đạo. Tuy nhiên sau khi quý vị thiên đế thích thỉnh cầu, nên Đức Phật mới vì chúng sinh mà phương tiện nói pháp tiệm giáo, tức là pháp tứ diệu đế này vậy. Quý vị Phật tử cũng như quý vị tăng ni sinh phải nhận rõ điểm này trước khi vào bài học. Pháp tứ diệu đế được giảng tại vườn Lộc Giả. tức là vườn nai, hiện giờ còn ở bên Ấn Độ. Chánh phủ Ấn vẫn còn bảo trì và phát triển một vườn nai mấy trăm con để kỷ niệm nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, độ cho 5 vị tỳ kheo là anh em ông Kiều Trần Như, bà con của Đức Phật. Sau khi nghe và lãnh hội được pháp tứ diệu đế của Đức Phật thuyết giảng, 5 anh em ông Kiều Trần Như chứng được quả vị A-la-hán. Thấy không, nghe qua tứ diệu đế là chứng quả vị A-la-hán. Còn ở đây thầy cố gắng giảng cho hết một khóa cũng là 10 bài, coi có ai trong quý vị chứng nổi hay không. Nghe pháp như vậy gọi là nhất tâm thiên ngộ. Nghe qua một bài pháp là ngộ liền, cũng như hồi ngài Xá Lợi Phất chỉ được nghe có một bài kệ 4 câu về nhân duyên qua lời đọc tụng của ngài A Thị Tỳ Kheo. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Xá Môn, thường tác như thị thuyết. Tạm dịch là, mọi pháp tùy duyên sanh, lại tùy duyên mà diệt. Thầy tôi Đại Xá Môn đã thường thuyết như vậy. Nghe hai câu đầu, ngài Xá Lợi Phất đã đắc pháp nhãn tịnh, tâm hồn bừng sáng, đắc đạo quả. Còn mình bây giờ càng nghe lại càng quên, càng nghe lại càng không nhớ, hay nhớ một cách lộn xộn. Chuyện đó là hàng ngày là phải sám hối, là tại nghiệp chướng của mình quá dày, quá nặng, trì trệ, nghiệp trọng phước khinh, chướng thâm huệ thiện. Nếu quý vị biết tu, đây là nói quý vị trong chùa, là giờ nào rảnh một chút là mặc y mặc hậu lên chánh điện sám hối, gọi là sám hối tam nghiệp tội. Đời trước đã do thân khẩu ý nghiệp mà tạo, thì từ nay phải diệt trừ để tam nghiệp thanh tịnh. Chứ giờ nào rảnh mà không đi tụng kinh niệm Phật, tọa thiền, là giờ phút đó ở ngoài lo tạo nghiệp tạo tội. Ý thì lo suy nghĩ những chuyện thế gian, lăng xăng chuyện đời, thì đó là tạo nghiệp chứ gì lạ đâu. Miệng toàn là nói chuyện thế gian, hơn thua phải trái, giận tức buồn phiền. Còn thân thì đâu có đoan trang nghiêm. Không có đoan trang nghiêm chánh nghĩa là chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, rùm đen chi xứ. Cho nên phải cẩn thận. Nếu thấy mình tu cách nào mà càng ngày càng nặng nề sanh bệnh, đó là biết cái tâm bệnh của mình nặng. Thân có bệnh lại tại tâm bệnh trước, phải nhớ kỹ như vậy. Thân còn bệnh là tâm chưa sáng sạch. Còn khi mình đã sáng sạch thì thân bệnh cũng được giải tỏa nữa. Nói thêm chỗ đó cho quý vị hiểu. Trở lại bài, Đức Phật giảng tứ diệu đế tại vườn nai độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Từ đó trong đạo Phật ngôi Tam Bảo mới thành tựu. Phật cùng chư vị tỳ kheo đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Kế đó như trong lịch sử đã ghi, tuần tự rất nhanh. Đức Phật có đến 1250 vị thường tùy, tức là đệ tử xuất gia thường tùy, một ngày một bữa ăn ngọ thôi là phải biết bao nhiêu rồi. Nói tóm lại, quý vị nên nhớ kỹ, đây chỉ là giáo lý phương tiện chứ chưa phải là giáo lý cứu cánh. Vậy giáo lý cứu cánh là cái gì? Cái cứu cánh là làm sao cho cái giáo lý đi thẳng được vào tâm của mỗi người, áp dụng gột rửa cho tâm được sáng sạch, trù biến sát giới. Đó mới chính là điểm cứu cánh của đạo Phật. Còn cái giáo pháp tạm nói ra đây là để cho người đời nương theo đó mà hành trì. Tứ diệu đế là pháp tương đối, phương tiện, có nghĩa là pháp phương tiện căn bản cần phải nương theo đó mà đi đến cứu cánh. Cái cứu cánh của đạo Phật là làm sao cho tâm mỗi người, mỗi loài, mỗi chúng sanh sáng sạch và luôn luôn nhẹ nhàng đi lên. Phật phương tiện nói pháp tứ diệu đế để làm điểm tựa cho chúng ta nương theo đó mà tu hành cho dễ. Và cho có căn bản dưới cội bồ đề lịch sử bên Ấn Độ, 200 năm sau, vua A Dục xây một cây tháp, tính từ chân tháp lên là 82 thước. Quý vị ở đây, mỗi người cao chừng 1m50, 1m60 hay 1m70 thôi, mà 82m như vậy. Sau này ở sông Nghi Liên Thiền, cứ mỗi năm bị gió đưa cát vào, bồi lên cho đến mặt đất, bây giờ cũng có thể tới 1/3 cái tháp rồi. Có thể nó bị lấp khoảng 30 thước. Hiện nay chánh phủ Ấn tu bổ tháp Bồ Đề, nơi Phật thành đạo, huy hoàng nhất ở trong mấy cái động tâm. Kế đó là Lộc Giả Uyển, nơi Đức Phật đầu tiên xuất phát tứ diệu đế này. Còn mấy cái động tâm khác cũng thường thôi, nghĩa là cũng có tu bổ nhưng không mấy huy hoàng tráng lệ như hai nơi vừa nói trên. Tóm lại, phần duyên khởi có 3 điểm. 1. Xét chúng sanh trình độ còn thấp kém, không tiếp nhận được đốn giáo. 2. Phật phương tiện nói pháp tứ đế là tiệm giáo, phương tiện để chúng sanh nương theo đó mà tu hành. 3. Sau khi thành đạo, Phật giảng kinh Avatamsaka Sutra là Hoa Nghiêm trước, rồi nói tứ diệu đế sau, vì phải tùy duyên độ chúng sanh. Quý vị tăng ni phải nhớ kỹ như vậy, đây là thầy chỉ riêng cho quý vị tu sĩ, là phải nhớ rõ ràng và thuộc mới giảng được, chứ nhớ lờ mờ thì lấy gì mà giảng. Trong phòng riêng, vị này nhờ vị kia nghe giúp để nhắc nhở nhau, có như vậy mới tiến tu đạo nghiệp được. Học đạo vô ưu, học đạo nan. Học đạo mà không biết cách học, cách lo thì làm sao học đạo cho nổi. Đó là điều cần thiết, đó là nhiệm vụ chánh của quý vị tăng ni. Không thể nào từ chối được, trong khi mà quý vị đang mặc cái áo giải thoát, cái áo phước điền là ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng, mà Đức Phật đã dặn dò phú thác cho chư vị xuất gia, bởi xuất gia là hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Xuất gia là để hoằng dương chánh pháp lợi sanh, hoằng dương lời Phật dạy để giúp đỡ cho mọi người bớt khổ, khỏi khổ. Đó là điểm chính của người xuất gia, chứ không phải là để đi lòng vòng làm những việc mà người cư sĩ làm được. Cái mà người cư sĩ làm không được là người xuất gia phải có bổn phận làm, còn cái gì mà cư sĩ tại gia làm được thì để cho người tại gia làm. Trong hai chúng, tại gia và xuất gia đều phải có bổn phận hộ trì và hoằng dương chánh pháp, vì đó là món ăn tinh thần của bá gia bá tánh. Phải nhớ kỹ như vậy, in sâu trong tâm thức như vậy mới được, nghĩa là quý vị phải nêm nếm món ăn tinh thần đó sao cho vừa miệng, hợp khẩu vị, thích ý. Tức là phải khôn khéo học giáo lý cho đúng, hợp thời, hợp cơ, đem lại nguồn an lạc cho chúng sanh. Phải biết đó rất quan trọng, cho nên quý vị đã xuất gia là mang một thiên chức đặc biệt, phải học ngày học đêm cho thâm nhập kinh tạng. Nhờ thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như biển. Có trí tuệ như biển mới biết cách lèo lái con thuyền Bát Nhã, giúp cho chúng sanh qua biển khổ được. Còn giờ đây kinh nào cũng không biết, lình xình nhớ lem nhem, người ta có thắc mắc hỏi tới cũng không biết đường mà trả lời, cứ lo ngày đêm lăng xăng suy nghĩ chuyện thế gian, làm những cái chuyện mà người thế gian dư khả năng làm. Thầy nói như vậy thôi, ai có lăng xăng trong những chuyện như vậy thì tự biết lấy, tự sửa mình. Cạo tóc xuất gia mà không chịu học, không chịu thúc liễm hàng phục ma quân của chính mình thì thật là vô ích, uổng phí một đời, nghĩa là không có lợi cho ai hết. Là giờ lắm vậy. Tứ diệu đế là gì? Tứ là bốn, diệu là nhiệm màu. Đế là chắc thật, chân lý thường hành. Tứ diệu đế là bốn chân lý nhiệm màu không bao giờ thay đổi. Dù cho mặt trời có thay đổi mọc ban đêm, mặt trăng có chuyển thay mọc ban ngày đi nữa, thì bốn điều sự thật nhiệm màu này vẫn không bao giờ đổi thay. Đế là chắc thật, chân lý là bất di bất dịch, không phải đế là ông vua đâu. Khổ đế là gì? Là những điều chắc thật về phần khổ, giảng ra đây để quý vị thấy có đúng chắc thật hay không. Tứ diệu đế là có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là quả của thế gian, tập đế là nhân của thế gian. Tại sao Đức Phật lại nói cái khổ trước? Là đấng Pháp Vương, Đức Phật chỉ cái quả khổ trước, sau đó mới chỉ nguyên nhân tạo ra quả khổ, như một ông thầy thuốc sau khi coi mạch chiếu điện, rồi cho biết kết quả bệnh nhân mắc chứng lao phổi. Đó là chỉ cái khổ trước, rồi mới nói cái nguyên nhân do bệnh nhân đã làm việc nhiều, quá sức, ăn uống không đủ nên trở thành lao. Phải nói bệnh là khổ đế trước, rồi mới dẫn nguyên nhân là tập đế sau. Còn diệt đế và đạo đế, diệt đế là quả của xuất thế gian, đạo đế là nhân của xuất thế gian. Tóm lại bài pháp tứ diệu đế, Đức Phật chỉ rõ nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Đạo là con đường đạo. Đế là vững chắc, tu theo 37 phẩm trợ đạo, chắc chắn là nhân của xuất thế gian. Diệt là chấm dứt, đế là chân lý. Chấm dứt được mọi phiền não rồi là chân lý được quả an vui xuất thế gian. Diệt phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh. Không phải chữ diệt là làm cho mất hết, không còn cái gì nữa. Diệt là chuyển, diệt cái tối chuyển sang cái sáng. Vặn đèn lên thì bóng tối tan hết. Vậy bóng tối nó đi đâu? Bóng tối được chuyển sang sáng, mà không phải là mang cái tối đó ra ngoài đường mà bỏ nó đi, rồi mang cái sáng từ nơi khác đến. Nó từ chỗ đó mà thôi. Tâm con người được thức tỉnh là bao nhiêu phiền não đều tiêu tan hết. Còn tâm không thức tỉnh, mê mờ cứ nuôi phiền não, nhất là quý vị đã tu. Là người xuất gia, tăng cũng như ni, đã vô đến chốn không môn, vô trong chùa rồi mà cứ lo, hơn thua, phải trái, giận hờn, buồn phiền, não loạn, thì quý vị cứ thử nghĩ coi, nó ra cái ông tướng gì đâu. Lo cãi tới cãi lui, hơn thua, con người như vậy yếu quá, chật bậy, hết rồi. Đã ở chốn không môn, phải lo tu tiến, nhẫn nhục, tu hành, còn hơn thua từng ly từng tí, từng chấm từng phép, cãi cọ rùm beng chi xứ, thì đâu phải ra hình dáng người tu. Tu là phải sửa, bỏ phiền não hết, là giải tỏa cái khổ, chứ có đâu khó. Còn như mang phiền não là mang cái khổ. Bồ đề là tâm giác, tại sao không chịu sống với cái tâm giác ngộ, tâm bồ đề của chính mình, cho chính mình, thí dụ lỡ người nào, còn phàm phu tục tử, họ còn nhiều tạp khí, có mắng chửi mình vẫn phải giữ cái tâm giác ngộ. Sống với cái tâm giác ngộ đó, để làm chi trong lòng mà cứ nhắc đi nhắc lại. Là nó la tôi, nó chửi tôi, hoặc là nó mắng lại cãi lại. Một trận cho đã hơi thì tất nhiên là mình mất hết cái tánh giác của mình. Cái đó là lại đổi cái tánh giác của mình thành tánh mê rồi. Cái tánh bồ đề đã đổi qua tánh phiền não rồi. Chuyển phiền não thành bồ đề là hết khổ. Mà hãy còn phiền não là còn khổ. Dễ hiểu lắm. Đụng đâu khổ đó thôi. Dù là tiền của danh vọng địa vị nhiều, và dù có ở mấy chục năm trong chùa cũng vẫn khổ như thường. Cái nào cũng khổ hết nếu mình không có tánh giác, nếu mình mang phiền não. Quý vị đừng nghĩ là thiếu thốn mới khổ, dư giả còn khổ hơn, bởi vì dư nhiều quá không biết làm gì cho hết, phải kiếm cách phá của hay lo giấu nơi này chỗ kia, sợ người ta ăn trộm ăn cướp. Chẳng những đói khổ đâu mà ăn no quá cũng khổ. Ngon quá thì ăn nhiều, có khi tắt thở chết nữa là khác. Nhưng nếu dẹp được phiền não rồi là êm, là khỏe, không thấy có cái gì làm khổ được. Đó là điểm chính. Mấy cái khổ nêu ra kia là để cho biết, để nhận định mà giải tỏa. Cái biết hàng phục giải tỏa mới là điểm chính. Có rất nhiều thứ khổ, vô lượng vô biên khổ ở thế gian. Tóm lại, khổ ở thế gian có 3 khổ và 8 khổ. Ở thế gian này khi đã mang thân rồi thì đụng đâu khổ đó nếu tâm chưa sáng. Khi tâm được sáng rồi thì không có cái gì là khổ hết. Dù có đói khát đi nữa cũng không cho là khổ. Cùng lắm cũng chết được cái thân hiện tại này mà thôi, chứ không thể tiếp nối tới những thân khác. Bởi vì cái tâm đã sáng rồi, cho nên vì thế phải tu tâm dưỡng tánh cho sáng luôn luôn. Cái sáng này không phải sáng như mặt trời, mặt trăng hay sáng của đèn đâu. Sáng đây có nghĩa là sự hiểu biết đúng chân lý, hợp sự thật, là chân đế hay khổ đế. Sáng ngờ sự hiểu biết, vì như chuyện đó có xảy ra thì tâm đã sẵn biết diễn tiến của việc đó xảy ra là tại sao, như thế nào rồi. Có gì gọi là ngạc nhiên để chơi với khổ đau đâu. Phải nhận xét cho biết mà không chạy theo nó. Đừng chạy theo phiền não rồi khởi lên hơn thua, phải trái. Nhưng phải biết chứ không phải vô tri như cây, như gỗ, đá. Không biết mà biết, biết mà không biết. Lý của đạo là như vậy. Quý vị hiểu điểm này không? Biết mà tâm mình coi như không biết gì hết, đó là đạo. Biết mà không biết, không biết mới gọi là biết. Con người mà có nói ra cái gì cũng tôi biết, thì cái người đó thật ra không biết cái gì hết. Người nào ít nói mà nhận chân được, người đó được gọi coi như là sáng suốt. Tam khổ là gì? Một là khổ khổ, hai là hoại khổ, ba là hành khổ. Một, khổ khổ là sao? Là cái khổ về sắc thân, hữu thân hữu khổ. Có thân là có khổ, cho nên phải tu làm sao để chuyển sắc thân này qua pháp thân thanh tịnh, hoặc là qua cái thiên bỡ hóa thân hay viên mãn báo thân. Còn cái thân gồm đầu mình và tứ chi này được cấu trúc bằng tinh cha huyết mẹ. Tinh cha huyết mẹ đâu có sạch sẽ gì mà vui được. Cộng thêm vào đó lại là cái thần thức vô minh của chính mình. Cả ba nguyên nhân chính đầu tiên này đều là uế trược, bất tịnh và si mê, làm sao ra đời hưởng vui cho được. Lý do tại sao? Bởi vì nếu thần thức sáng suốt thì họ không có chịu đến cõi này đâu. Họ xin về cõi tiên, cõi thánh, cõi trời, cõi Phật rồi. Vì thế đã có mang cái thân này là có khổ rồi. Kế đó tại sao còn thêm một chữ khổ nữa, tức là khổ khổ. Đã một chữ khổ, chịu còn không nổi, lại thêm chi một chữ khổ nữa. Là bởi vì khi mang thân này là đã khổ rồi mà lại sống với một thời tiết quá lạnh, không đủ độ ấm che thân, hay là cái thân đã khổ rồi mà phải ở nơi quá nóng, nóng hừng hực như ở bên Ấn Độ. Hay mà lạnh chết cóng của mấy xứ Nam Bắc Cực, đó là một cái khổ cộng với một cái khổ nữa. Những khía cạnh khác cũng vậy, cho nên thánh nhân nói rằng, tôi có một việc lo lắng hoài, là vì tôi có mang cái thân khổ nào. Nếu tôi không mang cái thân thì tôi không bao giờ có khổ. Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô hữu vô thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Người ta cũng diễn tả cái thân khổ khổ bằng một bài kệ: bì bao cốt nhục nung huân huyết, cưỡng tác kiều nhiêu cuống hoặc nhơn, thiên cổ anh hùng giai tả thử, bạc nhiên đồng tác nhất khăn trần. Hay là xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, chập thân chi để tủi cho thân, ra bao những thịt xương gân, xác này dường thể đống phân sạch gì. Nó giống như một đống phân, chỉ có một lớp da ngoài tô điểm lên, coi được được một chút đó thôi. Nếu như lớp này da này đã bị rách, bị hư, thì bên trong coi dễ dễ sợ ghê lắm, tan hô như đống phân vậy. Thế nhưng người đời chịu lắm, muốn ở đó coi đời. Thọ nhiều chừng bao nhiêu thì khổ nhiều chừng bấy nhiêu. Trừ khi nào mình sống mà còn làm lợi ích giúp cho đời thì nên sống. Trái lại, nếu sống mà vô dụng, giá áo túi cơm làm hại người khác, thì tốt hơn là tới giờ tới số đừng có tiếc làm chi nữa. Sống cho tốn cơm, tốn chỗ ở của người ta, tới giờ rồi lại đi, đừng có tiếc nữa nếu biết suy nghĩ kỹ. Thầy nói như vậy mục đích để làm chi? Để cho quý vị xuất gia gắng hết lòng hết dạ mà học tu, học đạo. Nếu có lình xình có ngày đoạn tháng, trải tháng dồn năm, uổng lắm, uổng phí một đời được làm người. Để một ngày qua đi là mình tìm ngày đó trở lại không được đâu. Ngày giờ mình làm đạo đừng trì trệ, rong ruổi, trừ khi nhìn chút thời giờ, ăn nghỉ đúng thôi cho có sức khỏe làm đạo, vì còn đang mang cái thân tứ đại. Phải giản tiện, tiết kiệm thì giờ và phước báo, nếu không thì phí lắm. Trước hết là lợi ích cho tánh linh của mình, vì tánh linh mà không sáng suốt là sống để tạo nghiệp chứ để làm chi. Hai nữa là giúp ích cho đời, không kiểu này thì cách khác, sáng tạo phương tiện ra mà giúp. Nhất là làm sao cho đời thích tỉnh thức, biết được làm sáng được tâm linh cho chính những cá nhân đó. Cái tâm linh đó là tâm linh Phật, tâm linh thánh thiện để tu tiến lên con đường giác ngộ. Đó là tối cần thiết. Đó là vấn đề độ sanh. Đức Phật giáng trần để làm gì? Cũng là để độ chúng sanh mà thôi. Không phải quý vị là hàng xuất gia, vô chùa để khỏi khổ, làm lụng việc đời. Không phải vậy. Cái đó không phải xuất gia theo kiểu nhà Phật. Người xuất gia trái lại phải làm việc nhiều hơn, phải làm sao giúp cho đời, chỉ cho đời một định hướng đúng cho người ta đi, đừng có sụp hầm, sụp hố. Đó là bổn phận của hàng tăng bảo. Không phải lăng xăng đi làm cái chuyện mà hàng cư sĩ làm được gọi là tu phước. Người xuất gia phải hoằng dương chánh pháp. Thầy nhắc lại cho rõ nghe. Hoằng dương chánh pháp là bổn phận chính của người xuất gia. Khổ khổ là đời này, rất nhiều thứ khổ. Sinh ra làm người là một cái khổ, hoàn cảnh bên ngoài ép ngặt lại thêm một chữ khổ nữa, thành ra là khổ khổ. 2. Hoại khổ. Hoại là cái thân bị hoại, cảnh bị hoại, vì nó ăn với cái dục già nua tới. Cảnh là đất đai ruộng vườn, tất cả cái gì thuộc sở hữu chung quanh, mà đến thời kỳ hoại là rất khổ. Mua sắm ra có khi nó cũ, hư hoại, đó thuộc vào vòng sanh, trụ, dị diệt. Thế giới cũng vậy, thế giới thần, thế giới trụ, thế giới hoại và thế giới không. Chúng ta hiện thời là vào thời kỳ thế giới hoại, chứ không phải thường đâu, nhưng cũng còn lâu chứ chưa phải liền một lúc. Tiếp đó là tới thế giới không, nó nằm trong vòng tứ tướng giai không. Còn có người thì mang tứ tướng, sanh già bệnh chết, cũng là đi đến cảnh hoại, nhưng nhanh hơn thế giới. Sanh ra bắt lần từ già, hư hoại rồi chết, nó đi từng giờ, từng phút, từng giây. 3 là hành khổ. Hành khổ là thiên lưu biến chuyển. Chữ hành khổ này quý vị phải hiểu cho thật sâu mới được. Hành khổ nói một cách dễ hiểu là tâm chúng ta chưa định, tâm còn vọng tưởng, nghĩa là từng tích tắc đi liền liền trong đó, thì hỏi làm sao hết khổ được. Học cũng không nhớ, nghe cũng không hiểu, là tại hành uẩn. Hành uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng sai sử câu thúc khiến tâm không yên. Ngược lại, nếu tâm định thì thầy nói ra câu nào liền in sâu vào tâm câu đó. Đó là tâm định. Hành là thiên lưu biến chuyển. Tâm có định được thì tâm mới hết khổ. Được tâm đó thì nhập được với Phật tánh. Còn bây giờ phải xứng tánh tác Phật sự, phải xứng với bản tánh của mình, hết lòng ra làm việc Phật là việc giác ngộ thì mới khỏi khổ. Còn tâm mình cứ thiên lưu biến chuyển, vì thế người ta phải tụng kinh niệm Phật luôn luôn để cho ba nghiệp lắng thanh tịnh rồi đi tới định tâm. Ngồi thiền cũng là để đến chỗ định tâm. Sám hối là để giải tỏa những nghiệp hắc ám sâu dày, cũng với mục đích đi đến chỗ định tâm vân vân. Những pháp môn đó đều là phương tiện với chủ đích khiến cho tâm định. Còn không hướng tâm đi vào định thì tâm đương nhiên đi vào loạn động. Cho nên quý vị phải nhớ một cách kiên cố là phải giữ tâm thanh tịnh. Phần trong chúng cũng vậy, phải nhớ kỹ. Nếu qua được phần phiền não trọng trược hơn thua rồi thì trở lại yên tĩnh. Quý vị đừng có nghĩ rằng bỏ được phần phiền não rồi là qua tới chuyện chưa ăn đã nói, chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, vui nhộn rùm beng. Không thành vấn đề chi hết mà mỗi người pha chế một câu, kéo dài câu chuyện cười bò lăn bò càng, nói 100 câu úc kết không thấy câu nào có chân lý, mất thì giờ, cái đó cũng không được, không ra dáng người tu. Thầy chỉ rõ điểm đó cho biết mà sửa mình. Phải định tĩnh chạy tâm yên, nếu không thì khẩu nghiệp ào ào tuôn ra, loạn động trong tâm hết. Như vậy là trợ duyên, giúp đỡ cho hành khổ làm việc. Vì cái tâm không yên, dễ sợ lắm, phải làm sao thúc liễm hàng phục cho ngũ uẩn dừng lại. Tất cả những pháp môn mà chư Phật để lại là với mục đích làm cho tâm định chứ có gì đâu. Làm cho tâm định là phải tức vọng quy chân, chích thành bao nhiêu cái vọng tưởng đảo điên để trở về với cái chân tánh. Giải nghĩa chữ hành khổ. Hành khổ là một trong ngũ uẩn hay ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là năm món tích tụ hòa hiệp làm thân tâm của chúng ta sanh. Năm ấm này che khuất chân lý, khiến chúng sanh phải quay trong vòng lục đạo. Một là sắc, supa, tức là ngũ căn, ngũ trần và những vật hữu hình. Hai là thọ, vedana, đối với cảnh liền thọ cảm giác vui, buồn, sướng, khổ, vân vân. Ba là tưởng, samina, đối cảnh liền có ra sự hiểu biết đen trắng, nhỏ to, dài, ngắn, nam, nữ, vân vân. Bốn là hành, samkara, đối cảnh vật liền đem lòng thương, ghét, muốn, chán. Năm là thức, vijana, đối cảnh vật liền có hiểu biết sự vật. Còn giờ đây cứ vọng tưởng điên đảo, hết lớp thô tới lớp tế, hết bên này chạy sang bên kia. Nói như vậy không có nghĩa là ngồi đâu phải ngồi ì chỗ, hoặc cái gì cũng không cần biết, ai bôi son vẽ phấn thế nào cũng không biết. Không phải cái kiểu như vậy. Như vậy là trở thành ngu chứ thành cái gì. Hành khổ là thiên lưu biến chuyển, nó xoay liền liền không yên được. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ là khi tâm không định. Còn khi tâm được định rồi thì có cái gì là khổ đâu, vì nó đã như vậy rồi. Trong vòng sanh trụ gì diệt, dầu cho thân này có chết đi nữa, có ăn thua gì, không một mảy may nào lo sợ cả. Trong lúc đó, người ta còn an nhiên tự tại nữa. Người tu học cần phải nhận định rõ sự làm việc của ngũ uẩn, phải thấy chúng phát sanh từ đâu và chuyển chúng từ đâu, phải thấy như không có ngũ uẩn, an nhiên trước sự vật thì không còn đối cảnh sanh tâm và chạy theo chúng nữa. An nhiên là có nghĩa là người ta biết là mình sẽ xả bỏ được bảo thân rồi. Nói nôm na theo đời là mừng, nhưng nói theo trạng thái tâm trạng mừng nghe không được nên nói là an nhiên. An nhiên là tự tại, tức là chuyện đó phải như vậy rồi. Còn mình bây giờ nghe tới chết là sợ lắm, không biết chết rồi đã làm sao, chết rồi đi đâu, cứ như vậy mà sợ bấn loạn lên, không có định được chút nào. Vì lý do đó mà ngay bây giờ chúng ta phải học ngày đêm, không phải đợi tới giờ thiền mới học hay giờ tụng kinh mới tập, không phải vậy. Đi đứng nằm ngồi, ăn nói nhúc nhích đều phải tập luôn luôn. Cho nên Phật dạy cho người xuất gia là phải tam thiên oai nghi, bát vạn thế hạnh là nghĩa đó. Trong bốn tướng đi đứng nằm ngồi đều phải giữ tâm thanh tịnh luôn luôn, tức là phải oai nghi, nói cho ra nói, ngồi cho ra ngồi. Còn ngồi đây mà tâm chạy qua xứ khác, nói chuyện thiên lưu biến chuyển, lắc lư nhịp đùi không thanh tịnh là mất oai nghi loạn động. Tám khổ là gì? Ba khổ đã giảng rồi, bây giờ nói tới tám khổ. Nếu giảng thật chi tiết thì không thể nào giảng hết được, vì đời là biển khổ mênh mông không bờ bến. Biển khổ mênh mông sóng ngất trời, khắp trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cũng trong biển khổ thôi. Có kẻ cũng thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy, còn đa số đều ngược gió, muốn hòa cũng không được. Nhưng giàu được hay không được, xem lại cũng trong biển khổ, sóng nhấp nhô lên xuống luôn luôn mà người đời không biết. Lặn hụp cứ lặn hụp, thuyền Bát Nhã đưa đến đó. Cất chùa là đưa thuyền Bát Nhã tới chứ gì, cũng không chịu lây lên, cứ ở dưới biển, khổ kêu than. Khổ lắm, đem thuyền Bát Nhã đến mời lên mà không chịu lên, cứ thả tay, lặn xuống. Có người cả đời không thèm vô chùa, vô thăm chơi cũng không vô, chịu đứng ngoài cổng chùa đợi. Cái đó là khôn hay dại? Cái đó là mê hay giác? Đúng ra cái thế gian trụ trì tam bảo ở đây giống như chiếc thuyền Bát Nhã để cứu vớt những sinh linh đang lặn hụp trong sông mê biển khổ. Dù là đông tây hay cổ kim gì cũng thế, quý vị phải hiểu rõ như vậy Cho nên cả hai chúng tại gia và xuất gia đều phải có bổn phận, bảo trì hoằng dương về mặt vật chất lẫn tinh thần, chung tay nhau vớt người qua biển khổ sông mê. Tám khổ là gì? Một, sanh ra là khổ. Hai là già khổ. Ba là bệnh khổ. Bốn là chết khổ. Năm là thương mến nhau mà biệt ly là khổ. Sáu, cầu mong mà không tỏ ý là khổ. Bảy, ghét nhau mà không gặp gỡ là khổ. Tám, năm chất rượu trong người quá lượng là khổ. Sanh khổ, tất cả khổ về sự sanh, tất cả cái khổ khi chào đời. Sự khổ này chỉ nói sơ sơ thôi, vì tất cả quý vị ở đây đều biết quá rồi. Năng sanh là bà mẹ, sở sanh là đứa con. Một lần sanh con ra là thập tử nhất sanh. Khi bà mẹ sanh con ra, đau đớn khổ sở đến chừng nào, đồng thời đứa con thân tâm lúc đó khổ tới cỡ nào, sách vở nào cũng đã tả quá rõ rồi. Ai cũng có trường hợp này thì khỏi phải nói dài thêm. Sau đó khổ về đời sống, vật chất thiếu cũng khổ, như đói khát là khổ, không nhà cửa ở, ngủ đường ngủ chợ, mũi mỏng cắn đốt, mưa gió lạnh lẽo là khổ, vân vân. Về tinh thần thì chắc chắn hoàn toàn thiếu rồi. Vị nào luôn luôn có những món ăn tinh thần hàng ngày còn đỡ khổ, còn ai không có được những món ăn bổ dưỡng cho tinh thần thì điên loạn, khùng khùng không ham sống nữa. Quý vị đã biết trong chúng ta luôn luôn có hai phần, phần xác và phần tâm linh, tức là phần vật chất và phần tinh thần. Từ khi được sanh ra đến lúc trưởng thành tới thời kỳ già chết, trong đoạn thời gian đó lúc nào cũng lo săn sóc cho cái thân mà quên săn sóc cho cái tâm. Như vậy thế có đáng buồn không? Không nghĩ đến cho tâm một món ăn gì hết. Từ nhỏ đến lớn, qua thập niên này đến thập niên kia, hỏi sao cái tâm đó không đói khát, ốm ho gầy mòn, khổ não điên khùng cho được. Quý vị thử nghĩ coi, thân này mà không cho nó ăn một tuần lễ là mệt, chụt cân, có khi xỉu đi không nổi, tắt thở. Ngược lại, bỏ đói cái tâm dài dài mấy chục năm, chịu làm sao cho được, thành ngộ. Phiền não chất đầy, thành loạn óc, điên khùng, tính không ra nữa, là phải đi tìm cái chết oan uổng, ngu si vậy thôi, chứ sống sao nổi. Cho nên mỗi thời pháp căn bản này là món ăn tinh thần. Còn những thời pháp nào giảng về vi diệu pháp, đó là những món thuốc bổ về tinh thần, làm cho tinh thần lớn mạnh hơn lên. Nói một cách giản dị để quý vị nhận được, thấu hiểu được là những thời kinh, thời thiền, thời sám, những thời niệm Phật, đó là những món ăn tinh thần. Lại có người lạ lắm, sợ tụng kinh niệm Phật mà hễ xòe bộ bài ra là mắt họ sáng quắc, ba ngày đêm ngồi đó không ngủ cũng không mệt, hỏi làm sao không khổ cho được. Nói về tinh thần, thời gợi ý cho quý vị thấy rõ là chính mình làm khổ cho mình. Sở dĩ các cõi Phật thường thường trong kinh điển tả tả ở cõi nước Cực Lạc, nơi đó ai được sanh về, dù chỉ làm dân chăng nữa, nhưng nếu không tu một cách kỹ lưỡng, nửa tin nửa ngờ thì cũng phải về đó là được ngồi tòa sen nở được đâu. Sen đó chưa chịu nở, sen bị khép kín, cho đến khi nào lòng tin có cõi Cực Lạc kiên cố muốn thoát ra, muốn thấy Phật. Do muốn thoát ra, muốn thấy Phật, lúc đó họ phát tâm niệm Phật luôn luôn, sen mới chịu nở. Cõi Cực Lạc đặc biệt là được bất thối chuyển, ai được về đó rồi là không bao giờ bị lui sụt, vì ngày đêm sáu thời diễn thông tiếng pháp, nghĩa là mỗi ngày có sáu bữa ăn tinh thần ngon quá, toàn là cao lương mỹ vị thì làm sao thối chuyển được. Còn chúng ta ở đây một tuần lễ mới giảng sơ sơ đại khá chút chút vậy thôi, cơm nguội bánh mì cũ đưa ra nhiều khi ngán không ăn được. Tuy nhiên vẫn còn may hơn ở nhiều nơi 3-4 năm không có một thời pháp. Chưa đủ đâu, có người qua đi một đời chưa biết chùa nơi nào, nói chi nghe pháp. Mấy vị đó không khổ sao được, không đáng thương sao được. Thật là chết uổng mạng ở ta bà này vậy. Trong kinh điển đã diễn tả cõi nước Cực Lạc, gió chim rừng cây ao suối đều thuyết pháp. Bởi vì khi chúng ta nghe được một thời pháp, nghe mà thâm nhập được rồi, cũng như thức ăn được tiêu hóa bổ dưỡng thì thân khỏe. Còn pháp vi diệu thậm tâm thấm nhuần vô tâm điển thì thân tâm được nhẹ nhàng an vui tự tại. Ngược lại, nghe pháp mà không chú tâm lắng ý, nghe bằng tâm, không thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ không có rộng lớn như biển được, giống như không nghe chi hết. Không nghe chi hết thì lấy gì làm hộp giống sáng suốt nảy mầm cho sự hiểu biết mà áp dụng vào đời sống, khiến cho đời sống được nhẹ nhàng tự tại. Điểm đó là điểm trọng yếu. Quý vị nên ghi nhớ, không phải dễ đâu, không phải tới giảng đường ngồi nghe cho có mặt, giết thời giờ, mà tâm đi chỗ khác, rồi cho đó là món ăn tinh thần là sai rồi. Phải lựa món ăn nào thích hợp với cơ thể rồi ăn, mà phải ăn. Ăn đây có nghĩa là phải áp dụng, phải thực hành lời Phật dạy. Có thực hành áp dụng mới có kết quả tốt, chứ nếu nghe mà không áp dụng vào đời sống của mình, không bỏ tánh hư tật xấu, phiền não, tham giận, kiêu căng, si mê, thì cũng vậy, vậy mà thôi. Chỉ có thêm được một cái hương đựng sắt, không lợi lộc gì hết. Điểm chắn là nghe rồi phải thực hành, nghĩa là áp dụng vô đời sống hiện tại của chính mình, không phải nghe cho biết rồi đi coi lỗi người ta, coi lỗi của mình đây. Này, tới lão khổ là cái khổ về già. Già thì thân thể tiều tụy, tứ đại bất an, đó là trạng thái luôn luôn diễn ra tướng khổ. Cây già cây cội, người già người suy. Người già như cây gỗ mục là vậy, trụm cũng khói, không món gì ngon được. Đó là khổ về vật chất. Còn cái khổ về tinh thần, khi già rồi thì nó lãng trí, không còn muốn làm việc. Trí thì không nhớ đầy đủ như xưa, nên làm gì cũng lụm cụm trong sự khổ não. Đó là những người không tu. Những người biết tu thì càng về già, người tu lại càng minh mẫn. Vì sao có sự khác biệt như vậy? Người không chịu tu thì giờ phút nào cũng lo tạo nghiệp, tính toán hơn thua, phải trái, toàn chuyện không tịnh không yên. Những hột giống uế trược mọc đầy trong a lại ra thức của người đó như một cụm rừng, cụm bụi. Đến khi người đó về già, những hạt giống lăng xăng này tùa ra mê loạn hay quên, lẫn lẫn lộn lộn, ngây ngây dại dại. Có người làm nhảm, nói cái gì không ai còn tin được. Nói một nơi lại hiểu một nẻo, một gây rắc rối cho người chung quanh, đó là khổ về tinh thần. Đa thọ như vậy là đa nhục, nhục đủ kiểu, ăn đó, nói bậy nói bạ đó. Quý vị cứ đi thăm mấy nhà dưỡng lão thì biết là khổ đến mức nào. Thánh Nhơn có nói rằng sống lâu mệt lắm, khổ nhiều, nên thường sống mà không còn lợi ích gì thì khoảng 60-65 thì đừng có tiếc nữa. Khổ cho con cháu, khổ cho xã hội và khổ cho bản thân. Cho nên hễ tới giờ là đi, đừng có thành tiếc làm chi cho thêm khổ. Còn người biết tu, biết thanh lọc tâm, có phóng sanh bố thí, trì giới niệm Phật, cúng dường tam bảo, thì những loại hạt giống lành như hoa thơm cỏ thuốc, những chủng từ sáng suốt, đức hạnh từ bi nằm trong tâm điển nở rộ. Vì thế khi càng về già, càng tu kỹ lâu ngày thì nó nảy ra toàn sự trong lành sáng suốt. Có người biết được trước giờ lâm chung không bệnh tật gì hết. Đại khái như vậy mà có sự khác biệt giữa người tu và người không biết tu. Bệnh khổ, có bệnh dĩ nhiên là khổ rồi. Nói về thân bệnh, quý vị xét coi cơ thể như thế nào. Từ những bệnh rất đơn sơ như nhức đầu, đau bụng, cảm cúm thôi là đã mệt mỏi như rồi. Huống chi là những bệnh trầm kha, nan y là cả một vấn đề. Bởi vì thân này được cấu tạo do những chất bất tịnh của dục ái, tức là tinh cha huyết mẹ, nó không phải được cấu tạo bằng chất kim cương, nên luôn luôn bị yếu, bị bệnh. Một cơn gió thổi qua là trúng gió rồi, lại thêm cái thần thức vô minh của mình nữa, hỏi có cái nguyên nhân nào là tốt đâu. Hơn nữa thân này do bốn chất đất nước gió lửa cấu trúc thành, chất cứng, chất ướt, chất ấm, chất hơi, xê dịch, cộng tác lại thành một cái thân. Bốn chất này tương phản với nhau luôn luôn, tuy là ở chung với nhau mà thường nghịch nhau, không phải lúc nào cũng chịu hòa đồng chung sống. Khi nó nghịch trái nhau là con người bị bệnh. Nhất đại bất hòa, tất nhất bệnh sanh, tứ đại bất hòa, tất tứ bệnh sanh, đó là về vật chất. Còn tinh thần là tâm bệnh. Tâm bệnh thì nặng nề đủ thứ, coi như bao nhiêu nghiệp chướng nhiều đời được dồn tích lại, bao nhiêu nghiệp tạo từ nhỏ đến lớn, tới chừng về già nó bung ra cho nên khổ. Tâm bệnh nên sinh ra thân bệnh, đủ loại bệnh trong thân, nào sợ đau, sợ chết, nào chất con, chất cháu, tinh thần yếu đuối, khổ não, khung khung dại dại, đó là những cảnh khổ về sự già. Từ khổ, từ là chết, chết là khổ. Khi sắp chết, thân xác chuyển động dễ sợ lắm. Khi hấp hối thì những việc gì trong đời mà họ tạo, đúc kết thành quả rồi, thì giờ phút đó hiện ra hết như mấy người hành nghề đồ tể sắp sanh. Trước giờ chết, họ rống họ la. Khi còn ở bên nhà, thầy Lý hộ niệm nhiều đám, thấy họ kêu la dễ sợ quá đi, ít ai tới giờ đó mà được thanh tịnh an nhiên. Tới giờ đó là đủ thứ chuyện, nó nhồi sắc thân, chuyển động đủ thứ. Trong nghị khóa hiện giải có nói, người không sáng suốt khi sắp chết, quờ quạng chẳng khác nào, con cua, con rạm bị thả trong nước sôi vậy. Tới cỡ đó dễ sợ lắm. Cho nên ngay bây giờ đây hàng ngày, phải lo tẩy rửa tâm cho sáng suốt. Mỗi ngày sáng một chút, dẹp hết ba cái phiền não. Phiền não nổi lên lúc nào là dẹp liền, vừa khởi liền phiền não lên là đem nó bỏ đi vào giỏ rác tức khắc. Dọn dẹp như vậy để làm chi? Để cho tánh giác của mình hiển lộ ra, để sống theo tánh giác đó. Cái phiền não đó là cứ sợ bệnh, sợ già, sợ chết, sợ đói, sợ nghèo, vân vân. Thứ nguyên nhân để sợ, đụng đâu sợ đó, kiên cữ đủ thứ, mê tín dị đoan, sai lầm đủ thứ. Từ cái sợ mà ra, sợ ông hàn bà bắt, sợ từ gốc cây bình vôi ông lò. Mua tiền giả về đốt để hối lộ, cầu xin cũng do cái sợ mà ra. Trong thì như vậy, ngoài thì giận, hờn tức tối, chăn hơn chân thua đủ thứ. Đã tới cõi ta bà này rồi, có sợ cũng không khỏi chết. Muốn khỏi chết thì phải tu tập chuyển nghiệp, lực thành nguyện lực mới thoát khỏi. Muốn chuyển thì phải tu sửa cho tánh sáng hiển lộ ra. Còn khi tánh chưa sáng, tánh bị che mờ, không có hùng lực giải quyết, thì chỉ vì lo sợ thiệt thòi cho cái thân mà tạo nghiệp ba đào bảy động. Cũng có những trường hợp ngoại lệ là người rầy la người này mắng người kia là tâm người đó sáng ngời. Chỉ vì lòng từ bi mà phải rầy la chỉ bảo thì những vị đó mới là anh hùng tái thế, gọi là đại hùng đại lực. Còn những người nghe người ta chửi một câu bên này lập tức bên kia chửi vói lại hai câu là còn yếu lắm. Người nào kỳ trí chịu đựng được thì người đó mới có thể vào con đường đạo. Khi cần mới nói, khi không cần thì không nói. Chịu đựng được là vì họ chửi, họ mắng, là miệng và ý của họ tạo nghiệp. Trong trường hợp đó còn phải phát tâm đại bi thương cho họ nữa. Họ tạo khẩu nghiệp, mà hễ có khẩu nghiệp thì có ý nghiệp đi chung, chứ không phải tự nhiên miệng nói được đâu. Vì không có hùng lực tự kiềm chế nên tạo nghiệp. Đến khi gần chết là bao nhiêu nghiệp dồn vào giờ phút cuối cùng thật mạnh để ra đi. Cái nào mạnh nó ra trước, giữ ác mạnh thì ra, ác trước, tìm chỗ ác mà vô. Hiền thiện mạnh thì ra hiền trước, để đến cõi hiền mà ở. Giờ hấp hối là giờ xả nghiệp. Như thế đó quý vị phải biết cho rõ. Có nhiều vị tu hành rất kỹ từ nhỏ tới già, chứ không phải tu sơ sơ đâu. Nhưng đến lúc gần bỏ xác thân, hoặc là những bệnh nan y, hoặc là lúc chết bị khổ đau, khổ não đau thương lắm. Việc đó nếu ai mới hiểu đạo thì rất thắc mắc, nghi vấn. Sao Phật không để ý một chút? Hay là chư vị Bồ Tát không khởi tâm Bồ Tát cứu độ cho vị đó để chết một cách đau thương? Đó là do sự hiểu biết Phật Pháp còn nông cạn. Thật ra chính là nhờ có tu kỹ lưỡng nên mới trả nghiệp một cách dồn dập như vậy. Nếu không còn phải trả nhiều đời nữa. Thí dụ như Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Viện Chủ Ấn Quang, Hòa Thượng tu rất kỹ lưỡng, không bao giờ ăn chiều, không bao giờ uống sữa. Đến khi Hòa Thượng xả báo thân, Ngài bị bán thân bất toại. Tăng ni Phật tử lo săn sóc, bác sĩ Phật tử của Ngài có gần chục ông mà đành bó tay. Sự săn sóc không thành vấn đề, nhưng nó vẫn nằm trong trạng thái khổ. Rồi đến 2-3 năm sau chi đó, Ngài xả báo thân. Đúng ngày mùng 1 Tết là vía của Đức Phật Di Lặc. Ngày đó mà khắp nơi trong nước Việt Nam, ai cũng cúng hết. Trong khi Hòa Thượng bệnh, có nhiều người hỏi chúng tôi lý do tại sao. Thì đó là dư nghiệp từ nhiều đời. Nếu Hòa Thượng không tu kỹ lưỡng, có thể Hòa Thượng phải thọ thêm 3-4 kiếp, tức là 3-4 thân nữa. 3-4 cuộc đời kế tiếp, nhờ có tu nên chỉ dồn lại trả gấp 2-3 năm rồi xả báo thân này về cõi Phật. Cũng như ngày xưa ở tỉnh Trà Vinh có sư cô và Hòa Thượng Long Sơn ở Tiểu Cần tu rất kỹ. Từ nhỏ đến lớn, Nam Mậu Thân núp trong một ngôi nhà lá, bị đạn từ bên ngoài bắn vô trúng thẳng, chết tại chỗ. Các Phật tử đó đều thắc mắc, nhưng đó là vì dư nghiệp, chính vì có tu mà xả báo thân một cách dễ dàng để trả nghiệp đời trước. Nếu không tu thì nghiệp để dần lại từ đời này qua đời khác. Nói như vậy cho quý vị biết là dù cho tâm mình tu rất kỹ lưỡng, nhưng nhiều khi bệnh này đến bệnh kia, hay là lúc cần chết trạng thái, có làm sao cũng đừng lo. Những nghiệp ở kiếp quá khứ của mình thì mình nên vui lòng mà trả, bởi vì đã tạo nhân thì quả phải đến như vậy. Kiếp đây là nói vô lượng đời, chứ không phải 2-3 đời đâu. Hiểu được như vậy là tâm đã thấy nhẹ rồi. Trái lại, nếu không hiểu được thấu đáo thì oán than tại sao mình tu mà Phật không linh, Đức Quan Âm không cứu, thì cái đó chưa biết gì hết. Tạo nghiệp thêm nữa phải cẩn thận chỗ này, nhân quả ba đời không sai một ly. Phật vì lòng từ bi mà để cho chúng sanh trả nghiệp cho rồi, nghiệp hết rồi mới tiếp độ vong linh đó lên tòa xem được. Trong 12 đại nguyện của Đức Quán Thế Âm có một nguyện là tiền chàng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Đối với người tu đạo, cái thân này không thành vấn đề, vì nó là giả hợp, còn người đời coi thân này là quan trọng, cao quý lắm, cho nên cái gì cũng lo cho thân mà quên mất cái tâm, ít cần hay không cần săn sóc đến cái tâm. Bởi thế mới có khổ. Chính ra tâm này làm chủ, chỉ định hết. Khi gần chết tâm hồn sợ hãi. Ngược lại, nếu khi gần chết bình tĩnh nhất tâm, nhất đức niệm Phật, nhờ chờ chân giờ vãng sanh, đừng có lo sợ gì cho nó khỏe. Có ai sợ rồi không chết đâu. Thế nào rồi cũng phải chết, thì cứ định tâm để mau vãng sanh. Ái biệt ly khổ. khổ khi sinh ly, vừa đoàn tụ là đã phải chia tay rồi. Khổ từ biệt là tử ly vĩnh biệt. Nhất tất bất hồi, thiên thu vĩnh biệt. Một hơi thở không trở lại là hết thở, là quá khổ. Đó là nói cho những người không hiểu đạo. Chứ người hiểu đạo rồi thì mấy cái khổ này ai có gì thì cũng khổ hết. Chứ người hiểu đạo rồi thì mấy cái khổ này không có gì là khổ hết. Đoàn tụ cũng vậy, có đoàn tụ là có chia ly, có đến thì phải có đi, có hợp thì phải có tan là thường. Có gì đâu mà khổ. Cái khổ đáng nói là nếu ngu si mê muội, tâm tánh mờ mờ, cứ lặn hụp đầu thai tới đầu thai lui, vô cõi này để chịu khổ dài dài, kiếp này qua kiếp khác, không chịu chấm dứt thì mới là cái khổ thiệt. Người không hiểu đạo, nếu được sum họp cái gì một chút là vui mừng loạn động, cười bò lăn một càng, cười ra nước mắt. Khi bị chia tay thì ăn không được, ngủ không được, khóc ngày khóc đêm, điên khùng nữa. Người nào mãn báo thân đi trước thì người ở lại lo cho đi trước, rồi mình tới ngày giờ là mình đi sau. Có gì đâu mà khóc lóc, biểu ở lại làm gì, để trả nợ hay sao, hay để dễ sai khệ khiến hay sao, biểu ở lại là có được hay không. Người đời lạ lắm, nếu không nhờ cậy được cái gì là trong ngày trong đêm cho mau chết để khỏi trả nợ. Còn nhờ cậy được thì thôi, khóc kể tùm lum, kể là đi rồi không ai giúp nuôi con cái hay bỏ bê một mình cô quạnh, khóc toàn cái lỗi kỷ, khóc cho mình chứ không phải khóc cho người đi. Cho nên nghĩ đời mà ngán cho đời là vậy, lo tu chấm dứt nghiệp khổ đi mà không chịu, đó là biệt ly khổ. Cầu bất đắc khổ, cầu công danh không được, ra ứng cử mà lo lắng, không ăn uống ngủ nghe chi được cả tuần lễ. Cầu phú quý tiền của không được thì thất vọng, khổ vô cùng. Còn cầu tình duyên chuyện đó là khi lớn lên rồi tìm cầu không vừa ý là tự tử, mê muội say đắm. Đến cái thân họ, họ cũng không cần bảo trọng nữa. Quý vị thấy họ nó mặn như thế nào, nó khổ sở tuyệt vọng đến cỡ nào, họ mới chấm dứt được cuộc đời ở dòng, họ mới chấm dứt được cuộc đời ở dòng sông lặng hay mấy cái viên thuốc chứ. Đó là nói tới khổ của những người không biết đạo. Chứ người biết đạo người ta cũng vẫn cầu, nhất là những chuyện đem lợi lạc lại cho đời. Có cầu mà không được thì thôi, phước mình chưa đủ, duyên chưa tới, việc đó vậy thôi. Tiền tài phú quý là do nhân bố thí, làm phước đời trước mà có, chứ có phải cầu xin mà được đâu. Danh vọng địa vị là do giúp người đời trước mà làm nhân, bây giờ cái quả được hái là địa vị. Danh vọng ai cũng ưa mến, xui đẩy vào địa phận danh vọng đó. Ngồi không mà cầu được thì ai dạy gì làm? Đó không phải là vấn đề tự nhiên được dễ dàng, có nhân có quả của ba đời trong đó mà mắt thịt của mình không biết đó thôi. Oán tắng hội khổ, kẻ thù ghét gặp lại nhau thật là khổ. Trong nhà chứ đâu xa, anh chị em cùng cha cùng mẹ mà không ưa nhau, gặp nhau hàng ngày lời ra tiếng vô mệt lắm. Cho nên có câu thấy mặt kẻ thù kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Nói như vậy để làm gì? Để cho cái oán tắng hội này đừng khổ nữa, thì đừng tạo nó nữa. Nghĩa là phải giải tỏa, tháo gỡ ra. Gặp người nào đó biết rằng đời trước mình đã tạo cái nhân oán thù với họ, chắc chắn rồi sẽ gặp là khổ liền, thì phải tìm phương thức tự giải tỏa đi. Một, nếu người kia biết đạo một chút thì có một giờ phút nào đó ngồi lại nói chuyện với nhau để cởi bỏ oán thù, giải tỏa, lo sống hòa thuận để tu tiến. Hai, còn trường hợp đối phương không hiểu đạo thì mình phải tự nguyện xả bỏ, chứ đừng nên hút thêm nữa, cột thêm nữa, đó gọi là hì xả, để dũng tiến trên đường đạo, đừng tạo thêm oán thù nữa. Oán tắng hội khổ là vậy, tắng là ghét, oán cũng là ghét, ghét quá mức, ghét cay, ghét đắng. Ngũ ấm xí thẳng khổ là sắc ấm, là thọ ấm, tường ấm, hành ấm và thức ấm trong con người mình. Năm chất liệu hợp thành con người, mà cái nào ngược mặt lắm thì cũng làm cho con người thất điên bát đảo, mất thăng bằng. Ngũ ấm, luật vô thường chuyển biến không ngừng, bị thất tình lục dục lôi cuốn, bị bảy cái vọng tình và năm cái muốn, vì thế phải có phương trị liệu, giải tỏa, xả bỏ, buông xuống mấy cái đó đi, sống với cái tâm thiền định, vui mừng chút ít thôi. Hỷ là nói về cái vui mừng của thế gian, thì sau khi lãnh thọ cái vui mừng là cái tạo nghiệp khổ đến. Nộ là giận, cái đó dễ biết. Ái là thương mến, lạc là vui. Cái vui này là cái vui trong thế gian, cái vui của thế gian là cái nhân khổ, cho nên phải bớt cái vui trong thế gian đi. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Thất tình có nghĩa là hỷ là mừng, nộ là giận, ai là lo đau đớn, cụ là sợ, ái là yêu, ố là ghét, và dục là muốn, là bảy cái gọi là thất tình. Ngũ dục, một là sắc, ham muốn sắc đẹp, tướng tốt. Hai là thanh, ham muốn lời ngọt đàn hay. Ba là hương, ham muốn mùi thơm. Bốn là vị, ham muốn ăn ngon, vị lạ. Năm là xúc, ham muốn sự đụng chạm êm dịu của thân thể. Người tu hành nếu không thống trị được năm giác quan mắt tai mũi lưỡi thân thì thất lạc thiện căn, xa vào nẻo ác, tức là cuộc đời bị ràng buộc vào năm sự ham muốn mà luân hồi. Bảy cái vọng tình này người tu phải dẹp bớt bớt cho đến khi hết. Hết được cái bảy vọng tình này thì có thất giác chi hiển lộ. Thất giác chi này hay là bảy phần giác ngộ, có nghĩa là niệm, niệm lực nơi chính mình. Hai là chặt pháp, sự phân biệt pháp lý nơi chính mình. Ba là tinh tấn, dũng lực của chính mình. Bốn là hỷ, hỷ lạc nơi mình. Năm là khinh an, sự yên tĩnh nơi chính mình. Sáu là định, thiền định nơi mình. Bảy là hành xả, sự lặng lẽ nghiêm chính, nghiêm minh nơi mình. Tức là bảy cái phần giác ngộ trong tâm hồn mình mới hiện ra được. Bảy cái vọng tình mà mình còn tích trữ trong tâm thì bảy cái giác chi hay là bảy nhánh giác ngộ không thể nào lộ ra nổi, cho nên nhất định phải dẹp bỏ. Bị thất tình lục lục lôi cuốn, bị vọng thức điên đảo, phiền não, phân biệt, chấp trước, leo, kéo lôi, sống toàn với ý thức, vọng. Không có tâm sống về chánh đạo, ngay quý vị Phật tử tại gia cũng phải cố gắng sống với cái trí. Đừng thèm sống với cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Hãy sống với cái diệu quan sát, trí, bình đẳng, tánh trí, vân vân. Đừng thèm sống với cái thức là sống tạo nghiệp, còn sống với cái trí là sống chuyển nghiệp. Vậy thôi. Quý vị xuất gia thì lại càng phải thực hành ráo riết nữa. Không thể nào hẹn nay, hẹn mai, hẹn mốt được. Để từ từ không được. Đừng nói thì kệ nó cho nó điên đảo một năm hay vài tháng nữa, hay một ngày, hai ngày. Phải bỏ liền, bỏ tức khắc, nhất đoạn, nhất kiết đoạn. Còn có người đã bao nhiêu năm ở trong chùa mà vẫn để lôi thôi, vẫn còn mang ở trong mình cả chùm phiền não. Đụng đâu là rắc rối đó, có ai dám nói chắc là qua một hơi thở, không hít vô nữa mà còn sống không? Cơm áo đàn na tín thí không tiêu, mệt lắm đó. Mang lâm đội sừng lưu lạc khắp nơi khổ lắm. Thầy nhắc cho mà nhớ để tu, đừng có ở đó mà rề rề. Ngũ ấm xí thặng khổ, bị luật vô thường chuyển biến không ngừng, lại bị bảy cái vọng tình hay là bảy cái ý muốn lật lạc sai sử lên xuống. Đó là những cái vọng thức điên đảo chấp trước nằm ở trong năm ấm hay là năm uẩn. Uẩn là che đậy, ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Năm uẩn này che đậy Phật tánh, vì thế muốn giải tỏa phải tập sống một cách đơn giản, chuyển năm cái uẩn cho nhẹ lần lần, rồi từ nhẹ nhẹ cho đến hết, làm cho nhờ trở thành tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm có nghĩa là bốn đức tánh, một là đại từ, hai là đại bi, ba là đại hỷ, bốn là đại xả. Hay là ngũ thức vô lậu. Ngũ thức có nghĩa là năm sự hiểu biết của ngũ căn. Một là nhãn thức, sự thấy biết của mắt. Hai, nhĩ thức, sự nghe biết của tai. Ba, tỷ thức, sự ngửi biết của mũi. Bốn, thiệt thức, là sự nếm biết của lưỡi. Năm, thân thức, sự chạm biết của thân thể tay chân. Vô lậu có nghĩa là không rơi rỉ lọt ra. Nếu điều phục được năm thức, không bị năm thức cám dỗ, thì không bị rơi lọt vào vòng sống thác nối nhau nữa. Đừng để cho năm ấm che phủ cái thật tánh tâm của mình, che cái tánh giác ngộ của mình, vì thế mới có câu ở đây ba cõi ngục hình tham sân bể khổ đầy tình sông mê, trước sau giữ trọn lời thề, sen vàng chín phẩm không hề lãng sao. Ở đây ba cõi ngục hình là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Dù cho lên đến cõi trời vô sắc chăng nữa, vẫn chưa phải là giải thoát hoàn toàn. Tham sân bể khổ đầy tình sông mê là tham sân si khổ não dẫy đầy. Trước sau giữ trọn lời thề là nguyện làm sao tu tập như ngày đầu tiên phát nguyện. Sen vàng chín phẩm không hề lãng sao. Nếu được như vậy thì hoa sen chín phẩm ở thế giới cực lạc, thế nào mình cũng được một hoa. Khi bỏ xác thân này rồi là lên được ngồi trong hoa sen, sanh ra từ trong hoa sen, không phải sanh trong cái thân bất tịnh của tình cha huyết mẹ như bây giờ. Chỗ đó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Bài thơ đó là để khuyến khích cho cái giải khổ đầu tiên. Còn bây giờ Đức Phật chỉ cho biết cái khổ có lợi ích gì. Một, gặp cảnh khổ không sợ. Cảnh khổ đến, có gì phải sợ. Nó đến, nó cứ đến, mình dùng trí để giải tỏa hết, không có gì cần phải sợ. Có sợ thì cũng già, cũng bệnh, cũng chết mà. Hai, không tham cầu chuyện gì ở thế gian, cho nên hoàn cảnh nào cũng không bị chi phối mình được. Đa tham tắc ưu, bởi tham cho nên phải lo nhiều. Lo nhiều thì mệt, khổ. Ba, gắng sức tu hành để cầu giải thoát. Mỗi ngày, phải lo tu hành cho tâm vững chắc, sáng suốt, cho định tĩnh, cho yên. Để làm chi? Để buông xả được cái khổ sinh tử luân hồi, giải thoát được tam khổ, bát khổ đã giảng phía trước đó. Giải thoát vô lượng, vô biên chúng khổ, nhiều cái khổ lắm, không lấy bút nào diễn tả hết được. Còn người có tâm hồn sáng suốt rồi thì gặp cái gì là gặp, có cái gì khổ đâu. Gặp thì giải quyết, xong là thôi. Có cái gì phải nhớ, phải nghĩ, nhất là đừng để trong tâm. Có nhiều người giải quyết vấn đề rồi là cứ giữ mãi trong tâm. 3 hôm, 4 hôm nữa nhắc lại một lần, lôi ra làm lớn chuyện. Rồi vài tuần lại kéo ra kể nữa, làm lớn chuyện hoài thành ra tu không được, đó là nằm trong biển khổ thôi. Thời pháp hôm nay là khổ đế, có tam khổ, bát khổ. Tam khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Bát khổ thì có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thận khổ. Tam giới vô an, du như hỏa trạch. Là khi còn ở trong ba giới, ba cõi không yên ổn được đâu. Cõi dục là cõi chúng ta đang ở, cảnh giới chúng sanh ưa thích ngũ dục. Cõi dục có nghĩa là địa cư, hư không cư, tứ thiên vương, thiên. Riêng tứ thiên vương gồm có Đông phương Trì Quốc thiên vương, Nam phương Tăng Trưởng thiên vương, Tây phương Quảng Mục thiên vương, Bắc phương Đa Văn thiên vương, Đao Lị thiên, Tô Giả Ma thiên, Đâu Xuất thiên, Hóa Lạc thiên và Ta Hóa Tự Tại thiên. Cõi sắc là cảnh giới của chư thánh tu hành đã thành đạo, từ quả sơ thiền đến quả tứ thiền, còn mang hình sắc tốt đẹp. Có cung điện để ở cao hơn dục giới, có 20 tầng từ Phạm Thiên đến Đại Tự Tại Thiên do Ngài Phạm Thiên thống lãnh. Giảng giải chữ sắc giới là một là sơ thiền có Phạm Thân Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên. Hai là nhị thiền thiên có Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Tam thiền thiên có Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Tứ thiền thiên có Vân Vô Vân Thiên, Phước Sanh Thiên, Quảng Quả Thiên. Năm tịnh phạm địa có Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên, Hòa Âm Thiên, Đại Tự Tại Thiên. Cõi vô sắc có 4 tầng. không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cõi vô sắc thì gồm có không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Theo bản trên đây, tam giới của chúng sanh có tất cả là 32 tầng, trong đó tam giới của chư tiên là 30 tầng. Cõi dục này, con người bị cái khổ ngũ ấm xí thận, bị cái khổ trần gian sanh lão bệnh tử, nhưng những cõi trên dân chúng trời cũng bị cái khổ của dục lạc. Quý vị để ý kỹ coi mấy ông nhà giàu, mấy ông quan, vua, thủ tướng, nghị sĩ, mấy ông ấy có khổ hay không. Họ còn khổ hơn dân thường, nhưng vì họ đang bị cái tham lam, danh lợi, địa vị che, nên ở trong cái cảnh đó mà không thấy khổ. Vì cái lòng tham lam cho họ không thấy khổ, chứ thật sự họ khổ hơn dân thường. Hiểu như vậy để làm chi? Để biết là cõi sắc, cõi vô sắc, hưởng dục lạc hoàn toàn. Cái tâm tê liệt, nằm yên đó mà hưởng dục lạc, không có cái tâm sáng sạc để tu hành, diệt phiền não cho cõi lòng thường thanh tịnh. Khổ là ở điểm đó, có nhiều người không biết, nói để cầu về các cõi trời làm tiên cho nó sung sướng. Sướng về vật chất thì sướng hơn cõi này thật, nhưng hưởng hết phước báo rồi thì sanh tử luân hồi vẫn trở lại. Có câu, chúng khổ sung mãn thập khả bố ý, các cái khổ đầy dậy, sung mãn là nhiều, đầy dậy, thật là đáng sợ sệt. Cõi này là biển khổ mênh mông, ba cõi đều như thế. Biết khổ rồi, phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ để diệt trừ. Cái nguyên nhân thì thuộc về bài giảng, tức là bài tập đế. Tập đế là nguyên nhân, ở cõi này tạo nhân gì mà sanh ra sự khổ, sanh già bệnh chết. Sabba sankhara dukkhati yada panaya passati datta nibidati dukhe esa mango visuddhiya. Tạm dịch là: cái gì có hình thức thế gian là khổ, có nghĩa là người nào có trí hiểu biết nguyên nhân sự khổ đó rồi thì cái khổ đó mới diệt được. Diệt khổ rồi thì sự an vui tự tại mới được. An vui là niết bàn. Người đời nào khắc bóng phù du biết thân khổ rồi mới sớm phải tu, nếu đợi đến già mới niệm Phật, ắt là lờ dở mọi công phu. Có người nói đợi tới già mới niệm Phật mới tu, giờ còn trẻ chưa tu được, nhưng già rồi thì nó vô thường xô đến là lờ dở hết. Những chuyện mà mình hẹn tới già mới làm là không thể nào làm được. Chuyện tu là phải tu hàng ngày, dù bận rộn cách mấy cũng niệm Phật được 10 câu, chưa đầy một phút mà. Do đó cho nên biết có thân là có khổ, biết đời là khổ thì phải tầm tu. Xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Đã đến giờ, xin quý vị Phật tử hồi hướng, tuần tự tuần sau sẽ học tập cái bài tập đế là nguyên nhân khổ của thế gian. Thành phần tập đế: hai tập đế, nguyên nhân nhóm tập các khổ là 10 căn bản phiền não. 1. Tham, tài sắc danh thực thủy. 2. Là sân, 3. Là si. 4. Mạn, ngã mạn, ti liệt mạn, quá mạn, mạn quá mạn, tăng thượng mạn, tà mạn. 5. Là nghi, tự nghi, nghi pháp, nghi nhân. 6 là thân kiến, 7 là biên kiến, thường kiến, đoạn kiến, 8 là kiến thủ, 9 giới cấm thủ, 10 tà kiến. Tánh chất của căn bản phiền não hay kiết sử: 1. Lợi sử, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. 2. Độn sử, tham sân si mạn nghi. Thập Đế, Dukha Samudaya, Ariya Sakka. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp này Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Giả, sau khi Ngài thành đạo. Pháp Tứ Đế là giáo lý căn bản. Giữa tôn phái nào trong đạo Phật, thiền môn, tịnh độ tôn, pháp tướng tôn hay mật tôn vân vân, đều lấy tứ diệu đế làm căn bản. Pháp tứ diệu đế chỉ rõ về nhân quả của thế gian và nhân quả của xuất thế gian. Khổ đế và tập đế là nhân quả của thế gian. Diệt đế và đạo đế là nhân quả của xuất thế gian. Khổ đế là quả khổ của thế gian, quả khổ trong cuộc đời này. Tập đế là nguyên nhân chứa nhóm sự khổ, là nhân khổ của thế gian. Diệt đế là niết bàn, diệt hết cả mọi phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh là được niết bàn. Diệt ở đây không có nghĩa là mất hẳn, diệt là tâm thường được tịch diệt an nhiên là quả của xuất thế gian. Đạo đế là con đường đi đến niết bàn, niết bàn là an định, an vui trong tâm linh. Niết bàn không phải là một nơi ở, một nơi ngồi yên. Đạo đế là nhân của xuất thế gian. Tại vườn Lộc Giả, Phật thuyết tất cả sự tu tập, siêu xuất hay thành Phật, nhân quả đều không ngoài nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Từ trước trong chúng cũng như quý vị Phật tử đã từng nghe qua tứ diệu đế và đã nghe giảng rõ khổ đế tuần trước, hôm nay đây thầy giảng về bài tập đế. Tập là nhóm họp, tích tập lại, có nguyên nhân chứa nhóm rồi mới có khổ đế. Bởi vì tạo nhân duyên khổ nên mới có kết quả khổ. Nói về pháp tứ diệu đế, đặc biệt nhất là bài tập đế này, thầy phải giảng liên tục, không đủ thời giờ hỏi đi hỏi lại. Nhưng các căn bản thầy nhắc cho trong chúng là vấn đề tu chứng thường thường có bốn sự mê lầm. Một, kiến hoặc. Hoặc là mê lầm, kiến là thấy, nhận định. Mê lầm về phần thấy, nhận định. Đối với vô thường, vô ngã, hay do tà sư ngoại đạo dẫn dắt mà sinh ra, tuy nhiên dễ trừ. Hai là tư hoặc, là mê lầm. Hoặc nghiệp là mê lầm về phần lý. Không biết lý, đạo lý tới đâu, hành sự tới đâu, ngũ căn đối với ngũ trần khởi lòng tham, sân si mạn nhiễm trước, mê mà chẳng tỉnh. Thứ ba là trần sa hoặc. Mê lầm này không phải của mình, nhưng do thấy các mê lầm của chúng sanh nhiều như cát bụi, nên sanh tâm chán ngán không muốn ra độ sanh. 4. Vô minh hoặc. Là mê lầm tâm hồn không sáng tỏ, sống chạy theo cảnh đời, không biết cái nào phải, cái nào là trái, cái nào nên kiến, cái nào không nên kiến đối với nền trung đạo, không thông hiểu, đó là vô minh hoặc. Vị nào diệt được kiến hoặc và tư hoặc thì chứng được quả A-la-hán. Vị nào diệt được trần sa hoặc thì chứng được quả Bồ-Tát. Vị nào diệt được phần vô minh thì chứng được Phật quả. Có nghĩa là sự mê lầm về hành sự. Mình làm hàng ngày mà mình biết là diệt được, sửa được, thì chính những cái đó mới giúp, mới trợ cho những quả. Kiến là sự nhận định. Thấy việc này, việc kia mà làm không đúng, không giải tỏa được thì đó là kiến hoặc. Người giải tỏa được kiến hoặc rồi mới giải tỏa được tư hoặc. Tư hoặc hay tư hoặc là một. Tư hoặc nhiều nhỏ như cát bụi. Tư là tâm tư, suy tư. Nghĩ một cách mê lầm thì là phàm phu chứ gì nữa. Chừng nào giải tỏa được, mở được cái mê lầm này, tức là kiến hoặc và tư hoặc, thì chứng quả A-la-hán. Tu là chính mình phải tu những cái sai lầm của mình mới chứng tỏa. Còn vị nào tu tập tháo gỡ được cái mê lầm như cát bụi, trần sa là nhỏ, nhiều như cát bụi thì chứng được quả vị Bồ Tát. Vị nào giải tỏa được những mê lầm vô minh thì chứng được quả vị Phật. Không vô minh là sáng suốt. Vì thế người học đạo khi làm bất cứ một việc gì phải thật sáng suốt, ngược lại là vô minh, mà còn ở trong vô minh là còn tạo nghiệp, cho nên từ mỗi việc phải sáng suốt để sống. Nếu sống được sáng suốt, thì khi bỏ thân này cũng sáng suốt vậy thôi. Lúc đó muốn đi về cõi nào, tùy tâm muốn đi. Đi cõi Phật, cõi Thánh hay cõi Tiên, hay nhiều khi người đó muốn trở lại cõi này để cứu độ cho đời, là được. Vì người ta đã biết lựa con chọn rồi, không phải đợi tới giờ đó mới chọn. Nếu đợi một phút cuối tắt thở rồi còn chọn được cái gì nữa, thì đó là vô minh. Trong bài này có bốn cái hoặc thầy đang trước, để quý vị dễ nhận định thâm nhập. Quý vị theo dõi dàn bài có trong tay đó. Tập đế là nguyên nhân gây ra sự đau khổ. Ngày nay, chúng ta nhận chịu sự khổ trong cuộc đời này, mang thân là có khổ, sống với cảnh đời là khổ, không phải tự nhiên đâu. Trong đó có phần vô minh của mình gây ra từ nhiều đời trước. Đời trước đã tạo nhân, nói cho đúng ra cũng là đã có tạo những cái nhân khá tốt, cái nhân được làm người là đã khá lắm rồi. Nếu không khéo, đã tạo cái nhân phải làm súc sanh ngạ quỷ, địa ngục lại còn khổ hơn nữa. Còn có những vị đã tạo nguyên nhân về các cõi trời thì giờ phút này người ta đã ở các cõi trời. Chúng ta là hạng trung bình, tạo được cái nhân trở lại làm người, mà nhân trở lại làm người là quý giá lắm. Quý vị được sanh lên cõi trời hưởng phước nhiều quá nên không tu tỉnh tâm hồn được. Ngược lại, nếu bị sanh vào ba đường thấp kém là địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng mê muội quá đỗi. Nhất là súc sanh chỉ nhớ đến cỏ nước thôi, mê muội đến cỡ đó khó tu lắm. Một bên là quá sướng, một bên là quá khổ, cho nên được sanh làm người là tốt, trung dung. Cũng như thế, người sanh trong nhân gian, phước nhiều, giàu có cũng không tu được. Mấy ông nhà giàu có được mấy ai dư thì giờ đến nghe pháp đâu, học đạo một cách nhiệt tâm đâu, bởi họ còn phải lo đến tiền, đến của làm sao cho giàu thêm. Nay nhóm này mời, giờ khác nhóm khác mời, họ lăng xăng, có được phút nào yên tĩnh đâu. Trái lại, nếu sanh ở cõi đời này, gặp cảnh nghèo khổ quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đầu tắt mặt tối, lầm than thì tu cũng không nổi, vì khổ quá đi. Sáng lo cơm sáng, chiều lo chạy gạo, thì giờ đâu yên tĩnh, rỗ rảnh mà nghĩ đến tu học, cho nên hoàn cảnh trung bình rất dễ tu. Cái phước đức lớn lao là được trở lại làm người, lại nếu gặp được Phật Pháp, tức là con đường giải thoát, con đường giải tỏa sanh tử luân hồi mà Đức Phật đã đi qua, nghe được, hiểu được và hành trì theo được, giáo pháp ấy rồi sẽ được giác ngộ. Đó là phước lớn. Vì thế, chư vị Phật và Bồ Tát vì nguyện lực độ sanh, nên thường giáng sanh ở cõi người để giáo độ, hóa độ chúng sanh. Nói ra như vậy để quý vị thấy mình có phước chứ không phải là không. Nhưng đã có phước rồi thì phải tận dụng triển khai cái phước làm người đó mà đi lên. Còn nếu không khéo, không biết tận dụng để đi lên thì hoặc là nó lình xình, hoặc nó đi lê đi xuống thì khổ cuồng lắm. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Nhiều khi không học đạo, không biết cách tu, tu để tạo phước không, phước nhiều thì được về cõi trời, cõi tiên, cõi thánh, mà sanh mấy cõi đó rồi hưởng phước báo nhiều quá cũng không được, không có thì giờ đâu tỉnh tâm tu hành, lúc hưởng hết phước rồi thì luân hồi trở lại đây chịu khổ nữa. Cho nên người chín chắn tu tập, hiểu giáo lý đâu có ham hưởng phước, làm phước, không cầu về các cõi trời tiên thánh đâu, bởi vì những cõi đó hưởng dục lạc nhiều quá. Như cõi này mấy ông làm quan quyền giàu có tu không nổi, họ bị loạn động và tính toán làm ăn lớn, loạn động về việc tiệc tùng ngoại giao và loạn động về ngũ dục lạc. Chỉ có cái nào tâm yên lặng được như nước hồ tu thì tâm đó được gọi là tâm thanh tịnh, tâm đó mới sáng suốt tu học được. Tập đế, tiếng Phạn là dukkha là khổ, samudaya là nguyên nhân, ariya là thánh, sakka là đế, chắc chắn. Cũng như bài trước, mỗi bài được chia ra làm 3 phần, phần nhập đề, duyên khởi, chánh phần và phần kết luận. Phần nhập đề có 3 điểm chắn. Mấy vị tăng ni xin cần phải nhớ những điểm chắn đề lên diễn giảng, rồi tiếp theo giáo lý quý vị hiểu giảng rộng. Cách sao cho thính chúng nghe hiểu đó là bổn phận của quý vị tăng ni sinh. Vì thế, đã vô chùa tu là phải học giáo lý để giúp chúng sinh, trước là cho mình, sau nữa là giúp cho đời. Giáo lý là món ăn tinh thần mà không chịu học thì lấy cái gì đâu để mà hành sự. Học phải hành sự nữa, trước là cho mình, sau mới độ được chúng sanh. Còn học cho biết, giảng ra cho người khác nghe mà ngược lại không hành trì được thì thời này khó độ chúng sanh. Có khi kết quả ngược lại. Nhớ rõ như vậy, đừng có nói là giúp cho người khác, cho mình còn chưa xong thì nói chi đến cho người khác. Một, sở dĩ Đức Phật nói cái khổ trước, kế đó mới nói đến cái nhân duyên khổ sau, là bởi vì như một vị bác sĩ, khi coi mặt rồi là chỉ căn bệnh như bệnh tim, bệnh phổi. Chỉ đó, nói là đau chỗ nào trước, kế đó mới nói nguyên nhân sanh ra bệnh. Lý do vì sao bị nhiễm bệnh, do loại vi trùng nào. Hai, cũng như vậy, Đức Phật thuyết minh rất kỳ diệu, khổ đế có 3 khổ, 8 khổ đã giảng bài khổ đế rồi. Quý vị nào chưa nghe, chưa kỹ thì trở lại bài số 1 để khỏi mất thì giờ nói lại. Vì cần phải giảng rõ ở những đoạn sau, có 10 nguyên nhân chắn gây ra khổ mà mình đã tạo, đã vướng từ những đời trước nên đời này mới có quả khổ. Ba, Phật chỉ pháp thế gian và xuất thế gian đều không ngoài nhân quả mà có. Không có chuyện gì ngoài nhân quả mà có thể xảy ra được. Tiến lên vấn đề tu chứng đạt đạo, cảnh an vui niết bàn thì cũng phải có nhân quả. Nhân chánh là đạo đế, con đường tu tập 37 phẩm trợ đạo, kết quả gặt hái là diệt đế, đó là điểm duyên khởi. Tập đế là gì? Tập là chứa nhóm, là vân tập, tích tụ, gom góp, nguyên nhân lại, chứa rồi mới có kết quả. Đế là chắc thật vững vàng, không bao giờ sai chạy hay thay đổi, trường tồn vĩnh viễn, chân lý, cho nên pháp tứ diệu đế này, nơi khác trong kinh nói, dù cho mặt trời có mọc ban đêm, mặt trăng có mọc ban ngày chăng nữa, có nghĩa là dù cho bên ngoài có thay đổi được như vậy đi nữa, nhưng pháp tứ diệu đế này không bao giờ đổi thay, cho nên mới gọi là thánh đế, là chắc thật. Đế là chân lý, lý chân thật không bao giờ đổi thay, cho nên tứ diệu đế mới được gọi là giáo lý căn bản của đạo Phật. Hành tướng của 10 thứ phiền não căn bản là nguyên nhân. Bởi vì từ nhiều đời trước đã có sống chung, có nhóm họp với 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tà kiến làm nguyên nhân, nên ngày nay mới trở lại cõi này, mặc dù được mang thân người nhưng vẫn có cái sự khổ, giờ đây nếu ngay kiếp hiện tại không chịu giải tỏa, không buông bỏ 10 loại phiền não cội gốc vừa kể trên, thì tự động là kéo dài tạo thêm cái nhân trùng nữa, để rồi phải lãnh thọ tiếp nữa. Nếu càng tạo một cách thái quá thì lại phải lãnh thọ một cách quá khổ. Nếu tạo một cách trung bình thì lãnh cái khổ trung bình. Nếu tạo nhân ít ít nhẹ nhẹ thôi thì sẽ lãnh thọ một cách nhẹ nhẹ mà thôi. Chính bản thân mình cũng đang nằm ở trong vòng sanh tử luân hồi giống như bao nhiêu chủng loại khác. Phiền não nghĩa là gì? Là tất cả những cái gì lớn nhỏ rộng hẹp có khả năng làm cho tâm của mình không yên, lo lắng, bồn chồn, không tự nhiên đều gọi chung là phiền não. Lớn nhỏ gì không cần biết, mà chính chúng nó là nguyên nhân của quả khổ trong vị lai. 10 căn bản phiền não là gốc, rồi từ 10 cái này chia ra không biết bao nhiêu chi nhánh, ví dụ như giận, từ giận chia ra hờn, hờn mát, hờn nóng, hận tức. Chia trẻ rất nhiều nhưng gốc của nó là sân. Sân là một trong 10 gốc phiền não chắn. 10 món này rất nguy hiểm, cho nên phải biết hành tướng của nó để tu tỉnh giải tỏa, buông xả nó ra, diệt phiền não là như thế. 1. Tham. Tham là gì? Là tham lam, ưa thích những việc mình muốn. vọng tâm khởi dậy, muốn đủ loại hết, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thủy, tức là ngủ nghỉ. Muốn không ngừng, muốn được nhiều, những thứ tham sân si này từ khi sanh ra có ai dạy mình đâu, có thầy nào hay trường nào mở ra dạy những môn này không, mà gốc nó đã có sẵn nên gọi đó là căn bản phiền não. Chúng nó theo mình sanh ra một lượt, vì nó đã có từ nhiều đời trong quá khứ, cho nên giờ đây mình nhất định phải tu tập để giải tỏa, buông nó ra, xả nó đi mới hết được. Nó là gốc rễ có sẵn, không có ông thầy ở trường nào hay sách vở nào dạy 10 căn bản phiền não rắc rối này cả. Nếu buông được 10 cái phiền não này là tánh sáng của mình hiển lộ, còn nghe đạo học đạo rồi mà không xả bỏ được, còn để nó vướng bận quấn quýt bên mình thì kết quả là mang trọn hình tướng của các nguyên nhân căn bản phiền não đi tới tiếp. Tham cái gì? Cái chánh yếu là tham ngũ dục lạc, là tài, là tiền của, hai là sắc, là sắc dục, ba là địa vị, là danh lợi tiếng tăm, thực là ăn, tham ăn là số một, thủy là ngủ, ham ngủ, ngủ cả ngày này qua ngày kia. Ham ngũ dục lạc nghĩa là cái muốn lừng lẫy, ưa sự vui là lạc. Đó chỉ là phần chẳng thôi, còn kể ra thì không thế nào kể hết, nhiều lắm. Nhân tham tài tắc tử, điều tham thực tắc vong. Cá nhân có nói người tham tiền của nhiều khi bị tán mạng, chết không qua sự tham tiền của. Những loài chim muông khi tham ăn nên bị mắc bẫy mà chết. Vì vậy, người Phật tử phải xét suy cho kỹ về vấn đề tham, làm sao phải buông xả giải tỏa cho được lòng tham. Muốn giải tỏa cho được lòng tham này thì quý vị phải phát nguyện, tu trì. Nguyện đây không phải là tham mà rất thân thoát. Muốn về cõi trời cho khỏi khổ ở cõi ta bà cũng là tham. Nhưng nếu muốn về cõi Phật thì đó lại là cảnh giới giải thoát, cũng là cái tâm ham muốn. Nhưng cái tâm đó khác hơn nhiều, đó là phát nguyện tu trì. Còn ôm mê cái tham tiền, tham danh thì đó là ôm phiền não, đâu có giải thoát được. Tham mà đi theo chiều hướng đó là còn bị ràng buộc sanh tử luân hồi. Ngay ở cõi trời tiên thánh, sau khi hưởng hết phước rồi, cũng phải trở lại sanh tử luân hồi. Bởi vì cõi đời này đâu có gì là thật, mà cứ quanh quẩn trong cái vòng giả dối, tài sắc danh thực thủy, 10 căn nhà, 10 lần làm quan, vân vân, thì cũng dung nạp được một thời gian trong biến chuyển vô thường là tiêu tan hết. Có câu, nhất khoản điền thiên niên vạn chủ, cái nào nó cũng thay đủ thổ chủ, thay đổi chủ đổi ngôi hết, cho nên phải phát nguyện về phần không biến chuyển, thường còn, đó là phần tâm linh. Nếu tâm của mình buông xả được tham thì không có con nỗi lo lắng bồn chồn, còn mất, làm gì có khổ. Đi xe cũng được mà đi bộ cũng tới, có gì đâu mà tham. Tham được nắm một túi bạc trong tay cũng khổ, không biết ăn trộm, nó biết mình giấu chỗ nào. Tham được lại càng khổ hơn, muốn ra ứng cử. Người thất cử khổ đã đành, còn người đắc cử cũng khổ, thì cũng tâm tham đó. Được rồi cũng phải lo làm sao cho tròn bổn phận. Tài năng môn ba làm sao để làm việc. Chứ đâu phải đắc cử rồi là ở nhà yên sao. Mệt mỏi trong người mà phải ra đường, ra trước công chúng, cười nói bắt tay, có khi phải bắt tay với những người không ai ưa mình nữa. Trời nóng lạnh gì cũng phải một kiểu đó thôi, bực bội thở không nổi mà cứ phải cười. Không cười thì làm sao được, bị ràng buộc khổ hơn dân thường. Đi đứng không an ninh, lo 100 lần hơn nữa, ăn không được ngủ không yên. Nói như vậy rồi không làm cái gì hết hay sao? Không phải vậy, làm mà phải chuyển cái tham thành nguyện. Nguyện là mong muốn giải thoát cho mình và cho người, bởi vì phải biết là sanh ở cõi đời này có nhiều biến chuyển quá. Được đi làm, theo được, mà thua cũng không sao. Được thì làm theo được, mà thua thì cũng không sao. Có gì đâu mà phải tham, tất cả đều trong sanh già bệnh chết. sau cái vui tới cái khổ, có chút nào vui đem lại thì cũng là vui trong vô thường một chút đó thôi, cho nên có câu. Vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Hai là sân, là giận, tức, nóng giận. Gặp cảnh trái ý, lửa giận bốc lên. Lửa giận nổi lên thì đốt cháy rừng công đức, ăn nói không bình thường, đủ thứ ra hết. Cho nên trong kinh có câu, nhất niệm sân tâm khởi bắt vạn chướng ngô môn khai. Một niệm của lòng sân giận nổi lên thì bao nhiêu trăm vạn cửa nghiệp chướng mở ra hết. Người tu tập phải kiềm chế không dám cho giận có cơ hội nổi lên, vì lửa giận đốt cháy hết cả rừng công đức. Vì phiền não chi căn thì tam đồ chi quả. Sự giận là căn bản của phiền não, đó là quả của ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người sân giận nhiều quá là bị đọa lạc, còn nếu giận khéo khéo một chút, nghĩa là ít ít đi một chút là bị đọa lạc vào cảnh giới Atula. Trong cảnh giới Atula trước cũng có tu thiện, nhưng ưa nhiều sân hận, đấu tranh, đụng đâu giận đó, vì lửa giận mà nó đốt cháy hết công đức của họ nhiều như rừng cây vậy, nên bị đọa vào cảnh giới đấu tranh là Atula. Nhất sân chi hòa, năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn. Một đốm lửa giận nổi lên là đốt hết rừng công đức. Bao nhiêu công phu tu tập, chỉ một chút lửa sân nổi lên là tiêu hết, đốt hết. Cho nên, người tu phải gìn giữ cho kỹ, đừng bao giờ để cơn giận nổi lên. Chẳng hạn như khi xưa ông Út Đầu Lam Phất tu về thiền định khá lắm, nhưng thuộc về thiền định của tứ không thiên, tức là bốn cái định của cõi vô sắc. Ông có thần túc thông, bay đi tự tại. Một hôm nọ, ông Út Đầu Lam Phất từ trên núi xuống hoàng thành dự lễ của hoàng gia. Lễ xong có phần văn nghệ, ông nghe những câu ca hát của nhóm ca sĩ nữ hay quá, ham nghe ham nhìn, có bấy nhiêu mà thần thông bị đứt. Vì thế, ông không thể bay trở về núi được nữa. Trở lên núi cao đâu phải là gần, là dễ đi, nên ông phải đến chân núi nghỉ. Đó là do lòng văn thính nữ ca, âm thanh vi diệu bị mất thần túc. Lúc tâm động rồi thì cảnh dĩ nhiên phải động, cho nên khi ở trên núi tu cứ bị những loài chim sáo quả khuấy rối ngồi thiền không yên. Có hai con chim thấy ngài ngồi đó tu, mà người ngày xưa lỗ tai lớn chứ không như bây giờ, cho nên chúng nó tha cỏ tha rác về làm tổ trong lỗ tai đó. Như thế vẫn chưa đủ, chúng còn tức giận gây lộn, gây gỗ với nhau rùm beng quấy phá điên cái đầu. Ngài cũng chịu hết nổi, lòng sân giận nổi lên, ngài lấy tay kéo lỗ tai lại mà hai con chim chết liền trong đó, giận quá mà. Ngài cũng biết làm như vậy là phạm tội rồi, đâu còn thần thông nữa, tính thôi bây giờ phải xuống núi tìm chỗ của mấy thầy tu khác ở cho mát mẻ trong lòng một chút. Ngài liền đến gần mé sông ngồi tu thiền định, nhưng vì trong tâm động rồi thì đi chỗ nào nó cũng động. Bao nhiêu cá tôm nó cứ nhảy vọt lên vọt xuống, những tiếng búng nước động lên như vậy lại càng làm cho ông không tu định được, cơn giận lại càng nổi lên, càng trào lên tột độ. Lúc đó mới nguyện là phải trừ cái đám này, lên núi thì bị chim muông phá, bên xuống dưới sông dưới núi thì bị các loài tùy tập phá, nên nguyện là kiếp sau nếu thành là con phi ly, thân là một loại chồn có cánh để bay lên trên tầm diệt đám chim muông, còn khi lặn xuống nước như loài rái để diệt loài tùy tập. Đó là kết quả của lòng sân giận mà ra. Thay vì tu thì nguyện giải thoát, ngược lại vì sân giận mà muốn trở thành loài súc sanh. Nguy hiểm như vậy đó, tự mình phải đốt đuốc lên mà đi, tự mình họa ra bức tranh của đời mình, hay là vạn pháp duy tâm tạng. Vì lòng giận che phủ mà phải đi vào con đường đọa lạc, cho nên có câu, nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn, là do tích của ông Út Đầu Lam Phất. vị này đã hiện diện trên quả đất này từ hồi Đức Phật còn tại thế, nghĩa là gần 3.000 năm rồi. Đó là một đạo sĩ mà chính Thái tử Tất Đạt Đa đã đến hỏi đạo một thời. Ba là si. Si mê mờ tối. Làm việc gì mà tâm không hiểu đúng chánh lý, không hợp sự thật thì gọi đó là mê lầm. Si mê nằm khắp trong mọi địa hạt. Không biết phán đoán hay giờ, không biết cái gì hết cũng gọi là vô minh. Trong kinh định nghĩa chữ si mê, vô minh là nếu ai không nhận được mình có cái chân tánh là si mê, không nhận được chân lý là vô minh. Vì thế si mê nằm khắp mọi địa phận trường hợp, nó nặng hơn tham và sân. Có câu bất úy tham sân khởi, di khủng tự giác trị. Không sợ tham sân nổi lên mà chỉ sợ tánh giác ngộ của mình chậm. Chỉ là chậm. Cứ mỗi việc gì xảy ra là mình phải tự giác liền thì mới giải trừ được. Phải phát bồ đề tâm liền, đừng để phát cái phiền não tâm thì làm mới đúng. Tham, sân, si là ba món độc hại nhất vì chúng nó là tam độc. Ai tu nếu buông xả giải tỏa bỏ được ba cái độc hại tham sân si này là người đó sẽ lên quả vị Bồ Tát. Cho nên có bốn câu: cầu xin lắm khỏi trần ai, cầu xin quy mạng dưới đài quang minh. Ở đây ba cõi chúng sanh tham sân bể khổ đầy tình sông mê. Cõi ta bà mình đang ở đây có rất nhiều tham sân si, đi đâu cũng gặp, mở cửa ra là gặp liền. Do đó nó giống như sông mê biển khổ vậy. Đức Phật đã vì lòng từ bi giáng trần, chỉ dạy cho chúng ta phải nương theo con đường mà Ngài chỉ dạy, tu hành thúc liệm, cột ban tham sân si lại để thoát ra mới khỏi khổ. Chứ không phải Phật chỉ dạy cho mình đem chẻ xô lên cúng cho Ngài hưởng đâu. Ngài chỉ cho mình con đường sáng theo đó mà đi, chứ không phải chè chuối đem lên rồi Ngài cầm đổi lại. Mà cái vị, các quý vị cầu xin, điểm chánh là quý vị phải nghe theo lời Ngài chỉ dạy, tự giác, tự tu lấy, hiểu rõ như vậy mới không bị rơi vào mê tín dị đoan, cầu cạnh xin xỏ hoài. Cho nên có bài thơ: ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa, xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian vẫn đục say xưa làm gì? Ngài còn lần lựa thế thì, chúng sinh ngu dại, ai thì bảo ban. Mau mau mở lối niết bàn, khêu đèn trí tuệ vén màn vô minh. Mỗi ngày mình nghe Pháp là nghĩa vén cái màn vô minh ấy. Nghe giáo Pháp của Đức Phật là yến sáng soi chiếu vào tâm, mà hễ chiếu được sự sáng suốt vào tâm thì vô minh đen tối sẽ bị tiêu diệt. Vì thế cho nên người mới phát tâm đi tu phải phát nguyện học cho tới nơi tới chốn. Nếu không chịu học thì biết đường nào mà tu. Tu mà không học là tu mù, còn học mà không tu là cái rương đựng sắt. Vì thế phải học. Nói nôm na là học đạo cũng giống như món ăn tinh thần. Quý vị nên nhớ kỹ là thân chúng ta gồm có hai phần: thân và tâm. Tại sao đối với thân thì mình cho ăn một ngày hai hay ba bốn bữa, còn tâm mình ngược lại không thèm ngó tới, bỏ lơ bỏ là. Cho nên những thời kinh, thời thiền, thời sám niệm Phật cho thân thanh tịnh, đó là những món đặc biệt để nuôi dưỡng tinh thần cho sáng, cho thân tâm được sáng. Đó là những phương tiện làm ra chất liệu nung đúc nên trí tuệ. Không chịu dùng phương tiện, lấy cái gì làm tư lương cho sáng suốt? Sáng thì không, thì bị vô minh mở tối si mê. Mà muốn vậy hòa thì phải có yến sáng của Phật Pháp chiếu vô. Nhớ cho kỹ vào tâm như vậy, khi quý vị nghe một thời Pháp được thâm nhập rồi, thấy thân tâm mình nhẹ nhàng, khỏe khoắn giống như người ăn được một món ăn ngon, no. Khi no bụng mới khỏe mạnh an vui, khi đói ta thấy quằn quại mệt mỏi, mà đói quá còn có thể chết được nữa. Đúng như vậy. Tuy nhiên người đời chỉ lo cho cái thân, ít khi là chú ý chăm sóc cho cái tâm. Cái cách thật là cái tâm thì lại bỏ đói, nó có khi cả 10 năm hay cả đời người không có được một món ăn tinh thần. Hỏi cái tâm người đó không thành điên khùng quờ quạng sao được? Muốn chết cho rành mà không chết được, nguy hiểm vậy đó. 4 là mạn, là ngã mạn cũng cao, cho tê là hơn hết. Người nào cũng thua mình, khinh khi ngã mạn, coi trời đất và thiên hạ không ra gì hết. Tự cho mình đây là số 1, hiu hiu tự đắc, mục hạ vô nhân. Có nghĩa là dưới con mắt của người đó là không có ai hơn được họ hết. Người kiêu mạn không học hỏi thêm được điều hay việc tốt, bởi vì tự coi mình là giỏi hơn thiên hạ, thì đâu có học làm chi nữa. Người không có tâm kiêu mạn, chịu học bởi mình giỏi là giỏi ở khía cạnh nào đó thôi, còn biết bao nhiêu chuyện mình vẫn chưa biết hết, cho nên phải học nữa, phải học luôn luôn. Cái tánh kiêu mạn này ngăn trở người đó không thèm học cái gì, rồi tự họ cho là họ giỏi rồi, vì thế cả đời cứ cho cái ngã của mình là cao hơn hết. Dù họ có học cái gì thì cũng để tôn vinh cái ngã, mà thật ra cái ngã này đâu phải là của mình. Ngày nào đó hết duyên tụ hội là tan rã, tắt thở là xong. Lại có 7 thứ mạn mà chúng ta cần phải hiểu rõ để giải tỏa buông bỏ mới tu tiến được. A là mạn, tức là khinh khi thiên hạ. B là ngã mạn, khinh khi thiên hạ đề cao cái ngã của mình lên trên. C là ti liệt mạn, bản thân người đó giờ ẹc mà lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên là ta đây hiểu biết hơn. Ti liệt là sự hiểu biết quá thấp thỏi, quá tối tăm mà luôn luôn cho mình là ngon lành số 1. D là quá mạn. Người đó luôn luôn ngã mạn cũng cao, lúc nào cũng như lúc nào tiến hăng lên hơn, không có chút nào nhẹ bớt giải tỏa thối chuyển. Đó là quá mức ngã mạn, cao mạn không ngừng nghỉ. E là mạn quá mạn. Trình độ người đó chỉ tới đó mà thôi, nhưng lúc nào cũng tự cho mình là hơn, hiểu hơn, biết hơn người khác. S là tăng thượng mạn. Tăng là lên, thượng là cao, nghĩa là tăng lên mãi mãi, không bao giờ có một chút phục tiện. Người tu nó không khéo thì cái tâm tăng thượng này cũng nhiều. Tức là đi nghiêng nghiêng ngang ngang, thấy những bậc tôn túc hơn mình, tu lâu hơn mình, đức hạnh hơn mình, cũng vậy thôi. Thấy pháp cũng vậy, gọi đó là tăng thượng mạn. Chữ G là tà mạn, là sự khinh khi ngã mạn đó thiên về tà. Tà là hướng ở bên ngoài, hướng về cảnh đời để mà hiu hiu tự đắc nên gọi là mạn. Trong Phật học phổ thông có giảng rõ về 7 cái mạn này, thầy cũng đã giảng kỹ. Vậy quý vị phải coi lại sách vở hay nghe lại cho biết ngọn ngành, rồi xét lại chính mình trong 7 thứ mạn, cái nào mình còn vướng mắc thì lo mà giải tỏa, hay là trong 7 cái nào cũng còn vướng hết, thì có nghĩa là còn nguyên 7 cái này thì đừng có trùm mền hoài mà ngủ, uổng phí cuộc đời tu qua một kiếp làm người vô ích. Phải xét, phải quán chiếu kỹ vào chính mình rồi lo diệt trừ nguyên nhân của cái khổ mà đi lên. 5 là nghi, nghĩa là nghi ngờ, cũng là một trong những cái căn bản phiền não. Nghi cái gì? Là tự nghi, nghi pháp, nghi nhân. A, tự nghi, mình còn phàm phu chúng sinh, tu làm sao thành Phật được? Thành Phật được là người nào đó tu lâu, hiền lành, phước đức nhiều đời. Còn mình đây phàm phu quá, tự nghi mình không có khả năng thành Phật. Đó là một loại nghi mà đã nghi như vậy rồi là không có chịu tu. Bởi bây giờ có tu cũng không lên tới đâu được, thôi thì chúng sanh cứ để làm thành chúng sanh luôn. Thành Phật khó quá, đâu phải dễ. Những vị đó không chịu hiểu, Phật đã dạy rằng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó gọi là nghi. B là nghi pháp. Luôn luôn có tâm nghi trong kinh dạy như vậy, nhưng chắc không đúng vậy đâu. Ví dụ như Phật có nói thế giới cực lạc ở phương Tây, chắc không có đâu, nói để khuyến khích mình tu thôi chứ không có thật. Đó là nghi pháp. C là nghi nhân, nghĩa là đụng người nào cũng nghi, thấy cái gì một chút cũng là nghi. Đó là những căn bản phiền não, mới thấy người nào vừa vô rồi một chút nữa chợt nhận ra là mất nải chuối, là nghi ngờ người vừa rồi lấy đó. Thật ra không biết nải chuối đó mất từ lúc nào, cứ nói chắc là ông đó lấy rồi chứ không ai hết đó. Đó là nghi nhân, tất cả các việc khác cũng đều như vậy. Những cái nghi này là phải dẹp liền, không dẹp được là mệt lắm. Nhất là người ở bên ngoài đời có đủ thứ nghi, đi về trễ trễ một chút là nghi. Gia đình vì như vậy mà xào xáo tan vỡ cũng do cái tánh nghi này. Tính xưa có chàng Trương cũng chỉ vì chữ nghi này mà ân hận suốt đời. Thời đó chàng Trương đã có đôi bạn, nhưng trong hoàn cảnh đất nước có lệnh quân dịch, thân trai phải đền nợ nước 3 năm. Khi ra đi, người bạn ở nhà đã có thai mà chưa biết. Sau 3 năm quân dịch trở về nhà, thì cậu nhỏ đã hơn 2 tuổi. Vì nhà nghèo đơn chiếc, người mẹ phải đi ra ngoài về việc chi đó để đi làm. Người chồng về đến bên đứa bé nói: con đến đây với ba, cha là cha con đây. Chú nhỏ này cũng vừa biết nói, 2-3 tuổi thôi, nói không phải ông phải là cha tôi đâu, cha tôi tối mới về, bởi vì từ hồi biết chút ít thấy người ta có cha bồng bế mà mình không có cha nên hỏi mẹ: cha đâu mẹ? Người mẹ không biết cha nó ở đâu mà chỉ. Trời tối ở nhà quê thắp đèn dầu leo lét, thấy mình bóng mình liền chỉ: đó, ba con về rồi một chút rồi là đi. Đêm nào cũng vậy, chú nhỏ đợi tối là cha về, qua cái bóng đó thành thói quen nên chú nhỏ cũng quen như vậy mà trả lời là: ông không phải là cha tôi tối mới về một chút rồi đi. Do đó người chồng sanh nghi là vợ mình trong 3 năm mình vắng mặt, không chung thủy, có tình ý riêng với người khác. Cho nên khi người vợ đi công việc về là ông thấy vợ mắng vợ một trận thậm tệ và đuổi vợ đi. Không còn cái gì để cứu chữa được nữa hết. Đó là vì ghen tương nổi lên đốt cháy tâm hồn ông. Người vợ bị chồng nghi oan ức mà muốn minh oan thì không có cách chi ngoài tự tử mới được. Mới nói lên được lời này mà thôi liền nhảy xuống dòng sông Lạnh. Đêm tối đến ở nhà chỉ còn có cha và con thôi. Tối thắp đèn lên thấy cái bóng. Chú nhỏ chỉ: kìa, cha tôi về, kìa cha tôi về tới. Mẹ tôi nói đó là cha tôi. Chuyện xảy ra đại khái như vậy, cũng vì nghi mà sau đó nơi chôn cất người vợ bạc số được xây một cái miếu cạnh bờ sông. Vua Thánh Tôn đời Hậu Lê một ngày nọ đi qua biết chuyện, có đề một bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dầu nhắn đừng nghe trẻ, là nước chi cho lụy đến nàng. Chứng biết có đôi vầng nhật nguyệt, giải oan chỉ cậy đến đàn chàng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách ông sanh khá phũ phàng. Đàn chàng ở đây là làm đàn cúng tế giải oan, vớt vong linh chết ở dưới sông, chết loại này thường thành ma gia. Tóm lại đây là vấn đề thật quan trọng của sự nghi, làm cái gì cũng phải rõ ràng, cứ ngồi đó mà nghi là phiền não, phải nổi lên tứ phía hết. Đây không phải là diễn đàn bàn về vấn đề dạy trẻ, không nên nói dối chúng, chỉ bậy. Đó là việc của những nhà giáo dục xã hội nhân sinh, ở đây chỉ nói tới chuyện đừng nên cái gì chưa biết rõ là nghi rồi, phải bỏ tánh nghi đi. Năm là thân kiến. Nằm trong ác kiến cũng được gọi là tà kiến, là chấp chặt ý kiến tà vậy. Ý kiến xấu của mình trong ác kiến có chia ra 5 cái nhỏ nữa: A. Thân kiến, B. Biên kiến, C. Kiến thủ, D. Giới cấm thủ, E. là tà kiến. Thân kiến là gì? Là chấp cái thân tứ đại, ngũ uẩn này là thật, là có của ta, là thường còn, là vĩnh viễn, trọn đời cứ tôn trọng cái thân này và làm nô lệ cho nó. Nó muốn cái gì là mua sắm cho nó muốn tạo nghiệp thì phải chạy theo nó, mà chạy theo nó là phải tính cách làm ra tiền của nhiều để nuông chiều nó. Vì thế tạo ra nghiệp, chấp chặt cái ý kiến của mình về thân và cái sở hữu của thể thân, đó là thân kiến. Dù rằng xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, chấp thân chi để tủi cho thân, ra bao những thịt xương gân, xác này dường thể đống phân sạch gì. Thân thể của mình ở ngoài có lớp da bao bọc coi được đó thôi, chứ ở trong toàn là máu mủ, đủ thứ bất tịnh. Có cái gì đâu gọi là cao quý, phải không? Nếu da này bị rách hư chỗ nào thì coi thật ớn lắm, không dám ngồi một bên nữa. Sợ lây vi trùng, chứ không phải thường, quán kỹ mà xem, cũng chỉ vì chấp thân kiến nên pháp thân không thể nào hiển lộ được. Pháp thân gồm có lý pháp thân và trí pháp thân. Lý pháp thân là lý tánh đã sẵn giác ngộ, Phật và chúng sanh đều có đủ, nhưng pháp thân ở nơi chúng ta còn bị vô minh che khuất nên chưa hiển lộ. 2. Cái trí pháp thân là cái pháp thân nhờ sự tu trì mà được viên mãn liền cái hiệp được với lý pháp thân. vì chấp chặt thân mà suốt cuộc đời cứ lo cho thân, rồi quên lo cho tâm, nhưng tâm mới chính là cái của mình. Cho đến có người 60, 70 tuổi rồi mới có một chút thức tỉnh thì đã quá muộn. Tuổi già đi đến đi đứng khó khăn, nay đau mai ốm, quên trước lẫn sau. Cho nên phải cố gắng thức tỉnh sớm một chút, phải lo cho cái tâm trước đi, vì ở đời này không có cái gì tồn tại ngoài cái tâm này đâu. Nếu tâm hiểu biết được sáng suốt và sống với cái tâm sáng suốt thì đó là tâm Phật. Như thế không có cái gì khổ có thể dằn vặt được, hành hạ mình được. Cái tâm linh, cái tâm mình tối mờ thì bất cứ sự việc gì đến là khổ vô biên. Nào là tức, là buồn, là giận, là ghen ghét luôn luôn nổi dậy. Ngược lại, sống với cái tâm sáng suốt vì đã biết đời là vô thường, thay đổi như vậy có gì đâu là lạ. Đã mang cái thân này là có thọ khổ rồi, hữu thân hữu khổ, tham thân chấp phận làm chi nữa đâu. Nó đã như vậy là như vậy, khổ xứng gì cũng như vậy thôi. Chỉ có thiên về thân kiến nên pháp thân không thể hiển lộ được. Bởi thân kiến nên cứ lo cho thân quá nửa cuộc đời, lo cho nó ăn, vì quá lo cho nó ăn nên không giản dị, mất nhiều thì giờ, chứ ai mà không ăn. Rồi đến cái mặt cũng không giản dị, cũng mất nhiều thì giờ, nay kiểu này mai kiểu khác, cắt rát giặt nhuộm đu kiểu quá phiền phức mà đời người ngắn ngủi lại không hay biết. Cứ lo tôn trọng cái không phải là cái của mình thật, còn cái chân tâm thì lại bỏ rơi nó. Sự biết thường ngày của mình là vọng tâm, cái tâm giả dối vọng tưởng chứ không phải là cái tâm chân thật của mình, chân tâm. Cái chân tâm này cũng nằm ở trong cái vọng đó mà có, chứ không phải ở ngoài cái vọng đâu. Cho nên bây giờ phải chuyển cái vọng đi để cho cái tâm thật hiển lộ. Chuyển bóng tối đi thì ánh sáng hiển lộ, quý vị nhớ như vậy đó. Bảy là biên kiến, là chấp một bên. Chấp một bên là chấp cái gì? Có hai loại. A thường kiến là chấp con người chết rồi còn mãi, người chết rồi thì lại thành người nữa, thú chết rồi thành thú, ông sư chết rồi là trở lại thành ông sư nữa, còn kẻ trộm chết rồi sẽ thành kẻ trộm nữa. B là đoạn kiến, là chấp con người chết mất hẳn, tu nhân tích đức già đời cũng chết, hùng hăng bạo ngược nhớ tới số cũng không còn. Cái lối suy nghĩ này đối với nhà Phật cho đó là biên kiến, không có đúng. Chấp thường kiến thì cuộc đời này không tiến bộ được, bởi vì ngày nay mình đang là ông sư, khỏi lo gì hết, kiếp sau cũng là ông sư nữa. Hay là mình đang giàu sang đây, kiếp sau thế nào mình cũng lại giàu. Hay đang nghèo đây thì có làm gì đi nữa, tích công bổ đức nữa thì kiếp sau cũng vẫn nghèo như thường. Vì thế dân trí xã hội không tiến bộ được. Còn theo đoạn kiến thì lại càng nguy hiểm vô cùng, vì cho chết rồi là hết, cho nên khi trái ý giận lên là con có thể giết cha, trò có thể giết thầy, anh em bà con làng xóm giết lẫn nhau, bởi vì họ tin là không có tội lỗi gì hết, không có nhân quả. Thuyết theo thuyết này thì xã hội càng loạn, càng điên đảo, không cứu vãn nổi. Đạo Phật không chấp nhận thuyết này, cho đó là không đúng. Biên là ở một bên, bên nào cũng sai hết, không đúng với đường lối giải thoát của Phật dạy ra. Đoạn kiến là vô thần, đã không tiến bộ mà còn thối bộ. Tám là kiến thủ, là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình, nghĩa là sự hiểu biết không đi tới đâu mà chấp chặt ý kiến đó, muốn cho người khác theo mình. Hiểu sai, ý kiến thấp nhưng không chịu phục thiện, biết sai nhưng không sửa đổi, như theo tục lệ sắc sanh tế trời đất, đốt giấy, vàng bạc, đồ mã, nhà cửa bằng giấy, bây giờ còn thêm tivi, tủ lạnh, xe hơi và đàn hầu nữa. Trong đạo Phật dạy, tùy nghiệp, thọ báo, có ở yên trong. Cái nhà nào đâu mà có kẻ hầu người hạ. Nếu có phước báo là đi lên cõi trời rồi, còn vô phước thì tội hành nghiệp cảm khổ não vô cùng. Một phút mấy ông ngục tốt, không có giờ cho nghỉ ngơi, kêu la không ai cứu nổi, có thì giờ đâu mà coi tivi, hay là ở đầu gần nghe biển, làm ma, đợi người ân oán trả nợ oan khiên, coi làm sao được, mà coi, ai diễn cho coi, sự thật là như vậy. Người ta bày ra bán là chuyện nghề nghiệp của người ta. Mình theo đạo Phật là đạo của sáng suốt và trí huệ, là người con Phật phải sáng suốt. Nếu cứ để ngoại cảnh cám dỗ mê hoặc sắp dẫn như vậy là tại mình si mê, không biết ý Phật muốn dạy cái gì. Vì thế cần phải học đạo cho kỹ. Như có người bán thuốc phiện, nếu mình không mua về hút thì mình có đâu có ghiền. là người con Phật là phải tự mình làm, phải đạo cho chính mình. Đừng có nghe dạy, học đạo là ở chỗ đó. Kể cả những việc xin sâm bối quả cũng thế. Nhà Phật cho đó là kiến thủ, bảo thủ ý kiến sai lầm, mê tín dị đoan, như lên đồng, lên cốt, gọi hồn, cầu cơ, vân vân. 9 là giới cấm thủ. Theo giới cấm cục thủ của tà giáo, của ngoại đạo, như chàng vô não. Theo cái đạo mà phải giết đúng 100 người, sâu 100 lóng tay đeo như sâu chuỗi thì mới được vào cõi Phạm Thiên. Hiện nay quý vị đôi khi có thể xem truyền hình hoặc nghe về chuyện lạ khắp nơi, có nhiều ngoại đạo tin theo những chuyện dị kỳ, bảo thủ theo giới cấm của tà giáo như các phái tu bên Ấn Độ, không hợp với chánh lý mà theo đều là giới cấm thủ hết. Quá cố chấp, không sáng suốt cũng là giới cấm thủ. Cố chấp chặt những tục lệ như phải đưa rước ông Táo, biết là chuyện bình vôi ông Táo là chuyện không có ghi chép trong kinh điển, mà không chịu bỏ, cứ cố gắng làm theo tục lệ, làm những chuyện mà sự hiểu biết của người bày ra chuyện này là người không hiểu đúng theo chánh đạo, không theo đúng giáo lý của chư Phật dạy. Chuyện bắt nguồn từ một nơi chỗ nào đó, ra một xóm, một làng, truyền lan đã khắp nơi, lâu rồi thành thói quen với cái sai. Quen làm cái sai lâu ngày cho là đúng, rồi chấp vào đó. Đúng ở đây là đúng với người mê tối tâm linh, mờ tối tâm linh. Chứ người sáng suốt là phải có trí xét soi vào chánh pháp mới làm. Nếu không buông bỏ được, những việc này đều là vào giới cấm thủ hết. 10. Tà kiến. Chấp theo lối tà, bác không nhân quả, nghĩa là cứ chạy tin theo tà ma ngoại đạo, ly mị vọng lượng. Ly mị vọng lượng là các người chết oan, chưa tới số, hoảng hốt không nơi nương tựa, phải trốn ở đầu gần mé biển, triền núi bìa rừng, nghĩa là mấy vong linh bất vượng cô hồn, mê tín thờ đầu trâu, đầu cọp, bình vôi ông Táo, vong linh yểu tử, đồng tử, xin xâm bói quẻ, tất cả đều thuộc về tà kiến. Không biết nhận xét một cách rõ ràng, ở điểm này có một khía cạnh rất thi tế, thầy cần nói rõ ra cho quý vị rõ. Đó là trong môn học Phật mà ngày nay bị biến chất thành tôn giáo rồi, thì Phật giáo cũng không phải chủ trương là vô thần. Ngược lại, trong Phật giáo có rất nhiều thần, quý vị đọc trong kinh Địa Tạng thì biết. Nào là thần cây, thần núi, thần sông ngòi, nơi nào chốn nào cũng có chư vị quỷ thần. Cho dù là như thế, nhưng không có kinh nào dạy chúng ta đi quy y quỷ thần. Chúng ta tôn kính chư vị quỷ thần, chúng ta học đạo Phật, niệm danh hiệu chư vị Phật, Bồ Tát, thì chư vị quỷ thần cũng đến hộ vệ cho chúng ta ngày đêm được sống an vui. Đạo Phật là đạo sáng suốt, người con Phật phải sáng suốt, không nên đi làm những việc sai lời Phật dạy. Con đường học Phật là phải tiến tới thoát khỏi sanh tử luân hồi mới là điểm trắng. Thí dụ như mình đang khổ đây mà biết nguyên nhân đời trước mình đã tạo nhân khổ, khổ về nghèo là tại đời trước không chịu gieo nhân bố thí, có bao nhiêu lo cất, giấu dằn dụm, không có cho ai một đồng tiền hay một chén gạo, một chén cơm thì bây giờ phải chịu kết quả của khổ nghèo cùng túng bấn. Chuyện đó rất khoa học, không có mơ hồ chi hết. Cũng như mình có một nắm thóc mà không chịu vải ra ruộng, thì lấy đâu mà có mạ, có lúa, có thóc nữa, ăn hết một chén đó rồi là hết. Mấy tháng sau là hết gạo, hết thóc chứ gì. Còn người chịu vãi ra trồng thì một khoảng thời gian sau người đó được thóc lúa mới nhiều hơn, dư ăn dư để. Nhân quả ba đời không sai mảy may, phải biết như vậy, ngược lại nếu không biết là tà kiến. Trong kinh Kamala Phật dạy không nên tin tà đạo kiến. Kinh dạy thập tiền thập sử tích thành hữu lậu, chi nhân lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. 10 cái căn bản phiền não này là thập triền, thập sử. Triền là trói buộc, sử là sai sử, khiến làm, trói buộc mình. Chứa nhóm thành nhân hữu lậu, hữu lậu là rơi lọt hay là nhân sanh tử luân hồi. Lục căn lục trần, bổng tác vô biên chi tội. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cộng với 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là những pháp bên ngoài gây ra bao nhiêu tội lỗi, cho nên có bài thơ hỡi đệ tử oai hùng con đức Phật, 10 phiền não chớ để chiếm lòng ta, tay nắm tay xa lánh các đường ma, lợi độn sự đừng xa mê ngoại cảnh. đừng sa mê ngoại cảnh là đừng sống với ngoại cảnh mà phải sống với nội tâm. 10 thứ căn bản phiền não hay là kết sử đã giảng ở trên, có khả năng trói buộc sẽ khiến loài hữu tình cản trở không cho thoát ra khỏi ba cõi. Phải vòng vòng vào sanh tử từ kiếp này tới kiếp khác như con kiến bò quanh miệng chén, chịu biết bao khổ não. 10 món kết sử đó đều có tánh chất sai sử chúng sanh, tuy nhiên có cái trọng trược khó trừ mà cũng có cái nhẹ nhàng dễ bỏ, vì thế cần phân loại để dễ biết mà diệt trừ. Có hai loại, một lợi sử là thân kiến, điền kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Hai là độn sử, là tham sân si mạn nghi. Lợi sử hay độn sử đều trừ 10 kiết, từ 10 kiết sử, 10 căn bản phiền não phân loại mà ra. Tên khác của lợi sử là kiến hoặc và độn sử là tư hoặc. Kiến hoặc có hai nghĩa. A. Mê lầm cạn cợt. Tu hành đến kiến đạo thì định được, thì mới kiến đạo, thấy chân lý, sơ quả tu đà hoàn là đoạn được. B. Là mê lầm về vọng chấp. Vô thường vô ngã, tà sư ngoại đạo, cái này cũng dễ, như cỏ mọc khơi khơi trên mặt đất, dễ nhổ bỏ lắm. Tư hoặc. Trong 10 thứ căn bản phiền não kể trên, có 5 thứ phiền não ăn sâu trọng trược gọi là độn sử, ngu độn cũng gọi là tư hoặc, tham sân si mạn nghi. Nó ngấm ngầm khởi lên do mê độn đối với sự ăn mặc ở chạy theo sắc thanh hương vị xúc, đến tam quả A-na-hàm là đoạn được. B. Vì sự mê lầm đó nên phải học đạo, phải tu, thực hành, áp dụng vào đời sống hàng ngày buông xả. Đến phần tu đạo kết quả mới dứt trừ được, đến quả vị A-la-hán mới đoạn được. Phá được 10 căn bản phiền não là kiến hoặc và tư hoặc thì chỉ mới chấm dứt được phần đoạn sanh tử trong ba cõi. Tư hoặc thuộc về tâm lý, còn kiến hoặc thuộc về ngoại cảnh. Tâm lý nhưng thuộc phía ngoài, phần thô nên dễ đoạn. Như thầy đã giải, tứ diệu đế thuộc giáo lý căn bản tiểu thừa, vì thuộc tiểu thừa nên chỉ cần diệt được kiến hoặc và tư hoặc. Tuy nhiên người Phật tử nhìn sang giáo lý đại thừa cần phải biết hai loại khác nữa là 1. Trần sa hoặc, 2. Là vô minh hoặc. Trần sa hoặc là cái hoặc nghiệp nhỏ nhiều như bụi trần. Cái mê lầm này không phải của chính cá nhân. Sự mê lầm về phần kiến hoặc và tư hoặc nơi mình đã chấm dứt, nhưng so mình với người khác thì lại thấy cái mê lầm của người khác nhiều như cát bụi, nên sân tâm chán ngán, thu nhiếp thúc thủ an lạc trong cảnh giới yên tịnh niết bàn tiểu thừa, và người đó còn chấp pháp. Họ thấy thật có pháp để tu, có niết bàn để chứng, không chịu dấn thân tích cực ra độ sanh. Tuy nhiên ai có cần đến hỏi cũng sẵn sàng tiếp độ. Cho nên vì 1. Sự mê lầm như cát bụi, như cát như bụi thì chỉ có phát tâm Bồ Tát mới đoạn được. Làm cái gì phải phát tâm Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh mới đoạn được mê lầm như cát bụi này. Thấy tu hành khó quá, chán nản, đụng đâu là phiền não nổi lên ở đó. Cho nên những vị xuất gia lúc nào phải phát Bồ Đề tâm là tâm Phật, tâm sáng suốt để sống vì lợi cho chúng sinh, đừng ôm cái phiền não mà sống ích kỷ, là ôm phiền não chứ gì. 2. Thì còn chấp pháp, thấy pháp mình tu nhất bàn để chứng, vì chấp thật có nên sanh tâm chán nản, thấy khổ quá, vì chấp thật có nên sanh tâm tham đắm, mà những cái đó, cái có đó nó chỉ cái giả có mà thôi, nên danh từ, trên danh từ chứ đâu có thật. Vô minh hoặc, vô minh là mê lầm, không rõ bản chất chân tâm, sự không rõ bản chất chân tâm là nền gốc cho những mê lầm khác, nên gọi là căn bản vô minh rất tế nhị, vi tế, sống toàn ở trong cảnh giả dối, sống toàn giả dối với lương tâm, mà dối với lương tâm là dối với Phật, phá trừ được trần sa hoặc rồi mới phá nổi vô minh hoặc, phải trải qua 52 địa vị mới xóa gỡ được hết cái vô minh. Phá được một phần vô minh là chứng được một địa, đến tới địa vị đẳng giác, diệu giác, chứ không phải đến tới viên giác nổi, là địa vị thứ 51. Dùng trí kim cương, trí kiên cố, cứng sáng như kim cương, sát tận vô minh là đến quả vị giác ngộ, tức là Phật. Trần xa hoặc và vô minh hoặc giống như là cỏ phú, nghĩa là nó bám rễ, rất khó nhổ trừ, phải biết đạo thì mới dễ nhận, dễ tu. Phá được trần xa hoặc và vô minh hoặc thì chiêu cảm phần biến dịch sanh tử ngoài ba cõi. Mười kiến hoặc này phối hợp với bốn đế, ba cõi thành 88 hoặc. Dục giới có 32, khổ đế có 10, là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Tập đế có 7, tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thủ, tà kiến. Diệt đế có 7, tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thủ, tà kiến. Đạo đế có 8, tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Sắc giới có 28, khổ đế có 9, tham, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Tập đế có 6, tham, si, mạn, nghi, kiến thủ, tà kiến. Diệt đế có 6, tham, si, mạn, nghi, kiến thủ, tà kiến. Đạo đế có 7, tham, si, mạn, nghi, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Vô sắc giới có 28, khổ đế có 9, như khổ đế ở sắc giới. Tập đế có 6, như tập đế ở sắc giới. Diệt đế có 6, như diệt đế ở sắc giới. Đạo đế có 7, như đạo đế ở sắc giới. Cõi sắc và cõi vô sắc thì không có còn sân giận. Mười thứ tư hoặc lại chia làm 9 phẩm. Một là thượng, là thượng thượng. Hai là thượng trung, ba là thượng hạ. Hai là trung cũng chia làm 3, một là trung thượng, hai là trung trung, ba là trung hạ. Ba là hạ cũng có 3, một là hạ thượng, hai là hạ trung, ba là hạ. Mỗi địa vị có 9 phẩm tư hoặc nhân với 9 địa, tức là 81 phẩm. Ba cõi có dục có một địa được gọi là một là ngũ thú tạp cư địa, nghĩa là có 5 loại ở lộn xộn lăng xăng với nhau là Atula là người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngạ quỷ cũng ở chung với chúng ta. Địa ngục là nơi nào nóng, gắt, lạnh gắt, khổ sở, đó, khó ở là như địa ngục vậy. Cõi sắc có 4 địa là sơ thiền, là ly sanh hỷ lạc địa. Nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Tất cả 4 địa này, mỗi địa đều có 9 phẩm tư hoặc. Bài này rất khó nhớ, quý vị xem kỹ lại nhiều lần mới thâu nhập được. Lớp này là lớp giáo lý thứ 3 rồi, nên quý vị phải lắng tâm mà nghe, học cho thông suốt mới thâu nhập. Trực thực dụng vào đời sống như bản đồ chỉ đường vậy, nếu không theo sự chỉ dẫn của bản đồ thì sẽ bị lạc, phải cẩn thận. Lạc lòng lòng vòng, lạc rồi thì lòng vòng muốn tìm đường đi ra là cả một vấn đề mất thời gian. Mà đời người thì thật là ngắn ngủi, không biết vô thường đến lúc nào, có đủ thời giờ ra hay không. Nội dân từ cũng là khó lắm rồi. Cõi vô sắc có 4 địa, không vô biên xứ, tức vô biên xứ địa, vô sở hữu đức xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Mỗi địa vị, mỗi địa ở cõi vô sắc cũng có 9 phẩm tư hoặc. Tổng cộng 9 địa nhân 9 phẩm bằng 81 phẩm tư hoặc. Làm sao ngay bây giờ ở cõi dục, ở cõi ngũ thú tạp cư địa tu trì 9 phẩm tư hoặc được tiêu trừ? 52 quả vị tu chứng. Người tu chứng là tiện giáo, nghĩa là người không tu đủ căn cơ đi theo đốn giáo, là giáo pháp đi thẳng như phản lực cơ vậy, thì phải đi theo tiện giáo, nghĩa là đi bộ, phải đi từng cấp bậc, hay đi từ nước này xuyên ra nước kia, đi từ từ, phải trải qua 52 vị tu chứng mới diệt hết vô minh hoặc. 52 quả vị là thập tín, thập trụ, thập hạn, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Phải trải qua 52 địa vị mới đạt tới viên giác là quả vị Phật. Đó là pháp tu của 10 người tu tiện giáo. Những vị thượng căn thượng trí không phải đi qua những từng cấp này mà kiến tấn thành Phật, hoặc là đi qua cõi Phật A Di Đà thẳng bằng phương pháp niệm Phật là nhất tâm bất loạn. 2. Dứt hết vi tế, phiền não vô minh, thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Kiến tư hoặc, chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong ba cõi. Nhị thừa thì đoạn hết, nhị thừa là thanh văn duyên giác. Trần sa hoặc, vô minh hoặc chiêu cảm biến dịch sanh tử ngoài ba cõi. Bậc Bồ Tát mới đoạn được, đến quả vị Phật mới đoạn hết trần sa hoặc và vô minh hoặc. Kết luận bài giảng hôm nay, chúng sanh chịu khổ do phiền não gây ra là từ bài trước khổ đế. Liên hệ tới bài này, có 5 thứ lợi xử và 5 thứ lợi độn xử: kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Kiến hoặc là mê lầm về hiểu biết, tư hoặc là mê lầm về tâm tư, đoạn được thì chứng A-la-hán quả. Đoạn được trần sa hoặc là chứng Bồ-Tát, diệt hết được vi tế vô minh hoặc, phiền não vi tế thì đạt được Phật quả. Trong ba cõi chia thành 9 địa, mỗi địa có 9 phần tư hoặc, tất cả là 81 phần tư hoặc. Các thứ phiền não hoặc thô hoặc tế, chiêu cảm luân hồi trong ba cõi, tùy theo đó mà lăn lộn trong sanh tử. Xét cho kỹ rồi nỗ lực đoạn nhân khổ để được quả vui, tức là phải dứt hết tham sân si, mạn nghi, dứt ngũ lợi và ngũ độn xử. Bởi vì phú quý xem ra tuồng ảo ảnh, vinh hoa ôi chỉ áng phù vân, dốc lòng tu chuyển nơi phàm tục, trước độ mình sau độ thế nhân. Mình biết đó là những phiền não vọng hoặc, phải lo tu tình, trước độ cho mình khỏi khổ, sau chỉ lại cho người khác, gọi đó là độ. Độ là đưa từ biển khổ sang bờ giác. Bài hôm nay là bài tập đế, nguyên nhân của sự khổ ở đời. Phải hiểu chánh yếu của bài này, phải dẹp cái nguyên nhân là 10 căn bản phiền não, là thập triền, thập sử. Phải biết hình tướng của chúng nó như thế nào rồi dẹp ngay. Quý vị cùng chư Tăng Ni nhận định cho kỹ nhất là kiến hoặc, tư hoặc và ngũ thú tạp cư địa, là cõi mình đang ở đây cùng với cõi sắc và cõi vô sắc cho nhập tâm, học lên đến từng trời cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ địa, phải cho thật hiểu vì nó rất tế nhị. Trong Phật học phổ thông, bài tập đế khóa thứ 3 có dạy rõ, hiểu để cắt đứt kinh nhân gây ra đau khổ để khỏi chịu quả khổ nữa. Còn bao nhiêu quả khổ mà hiện nay mình đang chịu đây thì nên vui lòng mà trả và đừng có tạo thêm. Nói khổ hoàn toàn thì cũng không phải, lâu lâu cũng có chuyện vui một chút, nhưng vui ít hơn, khổ lại nhiều, mà cũng vui có giới hạn, thời gian, đừng buồn, cũng không cần than thở, ai còn than thở là người đó còn yếu lắm, hèn nhát lắm, tại mình đã tạo cái nhân luân hồi khổ đời trước rồi, bây giờ phải vui lòng lãnh cái quả khổ luân hồi mà xin đừng tạo thêm nữa, trả nợ cũ mà đừng vay thêm nợ mới thì mới có phương chấm dứt, quả chín thì phải rụng, phải hái. Không muốn nó đến, nó vẫn cứ tự nhiên đến. Hiểu như vậy là để đề phòng khi lỡ nó đến, mình cũng có chuẩn bị tâm linh rồi, thấy qua rõ nhân quả rồi, còn khổ chi nữa. Tâm cứ tự như vui lòng trả cho qua rồi. Đã là chủ nợ đến đòi thì cứ trả nợ đi là hết. Cho đến nỗi nhiều khi mới quen nhau chừng đôi ba tháng mà họ đã làm khổ mình đủ thứ, họ muốn ăn thua đủ với mình đủ kiểu, có khi còn muốn giết mình nữa. Nếu không hiểu đạo, nhận định được đó là nhân quá khứ tới nay trổ quả rồi thì còn oán hờn, gây nhân tiếp nữa. Một khi mình đã còn tìm đủ cách trả đũa lại, đó là lấy oán, lấy báo oán nên oán còn là hỏi dài dài. Phải biết đây không phải tại nhân đời này mà là do nhân trước đã tạo. Khi quả chín rồi thì tự nhiên nó đến với mình để trả quả, nhất tâm nhất đức tu tập có thể giải tỏa được. Đó là phải nhất tâm tu, chứ còn vừa tu vừa giận vừa buồn thì cũng chưa giải tỏa được oán hờn đâu. Là người biết đạo, dù có bị giết hại chăng nữa cũng chết được, có cái xác thân tứ đại này thôi, chứ linh tánh thánh thiện thì oán không theo nổi. Vì tâm hồn đã sáng suốt, học đạo có cái lợi đó, nghe pháp cũng có lợi đó, cũng không cần phải mang tâm ngã mạn cống cao. Dù rằng mình có biết hơn người khác thì có lợi cho mình chứ có gì đâu mà ngã mạn cống cao. Cho nên người học đạo sáng suốt rồi là không thấy khổ, nó đã như vậy rồi, tránh đâu được mà khổ, nhân quả ba đời không sai mày, mày nhớ như vậy. Còn những gì mình đang tạo, mình tu đây, bây giờ là nó chuyển đi lên, không chạy chỗ nào được cả, rõ đạo lý rồi. Thấy cuộc đời thật an nhiên, nạn đến, nghịch đến cũng an nhiên thôi, giàu đến, thuận đến cũng vậy mà thôi. Người học đạo phải biết, chưa chắc giàu mà đã sướng hơn cả nghèo. Họ còn lo lắng chăm chiều, nhưng vì mê danh tham lợi nên không thấy cái khổ đó thôi. Vạn cân bẻ móc bên này, phải hù dọa bên kia để đạt được mục đích lợi danh là đang tạo nhân khổ đó. Nhân của sanh già bệnh chết, chết thoát làm sao khỏi. Bởi vậy biết đạo để làm chi, phải trau dồi cho tâm sáng suốt giác ngộ, phải sống với cái an nhiên tự tại, đó là con đường đúng mà người tại gia hay xuất gia đều phải đi tới, chứ không phải học để cho biết suông. Đạo Phật là đường lối giáo dục đưa chúng sanh đi từ chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, đi từ phàm phu đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Đạo Phật không dắt dẫn chúng sanh đi vào một rừng giáo lý đầy dân từ mà không biết lối ra. Chính quý vị là những người cầm đuốc soi đường rồi tự đi, tiếp đến soi đường cho những chúng sanh khác, loài khác. Mong quý vị cố gắng mới lợi lạc, mới là người học Phật. Tới đây quý vị đã học xong phần nhân quả của thế gian, kỳ sau tới là bài diệt đế, là quả của xuất thế gian. Phải biết rõ điểm trọng yếu của tuyến đường sanh tử như thế nào mới tinh tấn nương theo lời giáo hóa của Đức Phật mà lắp mình qua khỏi sông mê bể khổ. Xin quý vị chắp tay và hồi hướng.